Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Của quý Phật tử đạo tràng hôm nay thành mến. Hôm nay là ngày tu niệm Phật, ngày 9 tháng 7 năm Tân Mão, đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay thì sư dạy của chúng ta nghe đề tài mới, đó là tự hỏi lương tâm mình. Nghe rõ không? Tự hỏi lương tâm mình. Tôi nghe đề tài tôi nghĩ sao đây? Đây là cái câu nói này không phải của sư gửi đến Phật tử, nhưng mà mượn cái lời của tổ sư để nhắc nhở Phật tử chúng ta. Như vậy, đây là cái lời nói của Diên Trì Đại Sư. Ngài đặt vấn đề với chúng ta là tự hỏi lương tâm mình. Ở đây không có nói với người thế gian, và đây là chỉ nói người tu chúng ta thôi. Người tu hay là người tu Phật, chứ không nói người tu trì chú, tụng kinh, tham thiền gì hết. Đây là chỉ thẳng ngay người tu niệm Phật của chúng ta. Tại vì Diên Trì Đại Sư là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Ngày mở ra cái đạo tràng niệm Phật, cái hậu liên xã, hậu liên xã là cái hậu đầu tiên ở Trung Quốc. Là ngày xưa đó, là ngày mở cái hậu liên xã là cả xã này với xã kia liên kết cùng nhau cùng niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Cho nên chỉ có đạo tràng chùa Phước Linh chúng ta có nhớ đây thôi, có một vùng xung quanh này thôi, mà luôn cả xung quanh từ xã này làm kia nối liên tục với nhau nhiều xã như vậy, đông niệm Phật hết, già trẻ lớn nhỏ gì cũng là tu niệm Phật, đó là liên xã. Ngài là một người đầu tiên sáng lập ra cái hội liên xã như vậy. Và trong khi mà mỗi lần muốn tu nữa thì các xã nhau ở xa, trên mỗi chiều bây giờ công phu đó thì mỗi người có công việc riêng, cho nên thống nhất trong cái giờ tu. Cho nên là đúng giờ thì ở nơi cái đỉnh cao ngọn núi nơi tổ sư Liên Trì tự đó đánh tiếp đại học chuông thật lớn ở giữa núi cao, tiếng chuông rền vang rồi các nơi khác, tiếng chuông liên tục và báo động cả lần này sang lần kia là tới giờ tu. Tất cả đều niệm Phật hết, dù ngoài đồng ngoài án cũng niệm Phật, ở tại nhà cũng niệm Phật, nên tiếng niệm Phật rền ra cả từ xã này sang làm nổ nguyên một khu lớn đó. Cho nên là liên xã đồng khu cho là hậu liên xã. Thì bây giờ có ai làm được chuyện này không? Thế giới thế gian xưa nay là chỉ có một mà thôi, đó là Liên Trì Đại Sư. Thế như vậy, thành ra ngày những vị đại sư của chúng ta là hóa thân của Đức A Di Đà Phật, thì vì vào mỗi đời này để hướng dẫn dắt dẫn chúng ta tu trong cái hành của Bồ Tát. Thế như vậy, cho nên chúng ta được nghe những lời của vị hóa thân Phật, các vị Bồ Tát để thay Phật giáo hóa trong tịnh độ, khiến tất cả tu chúng ta là những phúc rất lớn trong cuộc đời, những lời mà pháp chúng ta hôm nay. Thế thì lời ngài dạy rằng tự hỏi lương tâm mình, tức là người tu tịnh độ của chúng ta lúc nào cũng phải biết và tự hỏi lại cái lương tâm của chúng ta. Và tự biết cái lương tâm là gì không? Nói đến lương tâm là có cái tâm khác nữa, là khác tên cái lương tâm mà gọi là gì? Khác hơn cái tình lương tâm thì gọi là gì? Từ từ là chúng ta nó khác mà nó khác mà, là đối địch lại đó. Từ từ chúng ta nói là người này có lương tâm, người không có lương tâm, người có cái gì tâm? Thời vô lương tâm gọi là gì? Chứ lương tâm vô là tâm, lương tâm là tâm thiện, tâm lành, tâm sáng. Mà vô lương tâm là tâm không thiện, không lành, không sáng thì gọi là tâm gì? Là ác tâm. Nó gọi là ác tâm, đúng không? Thì người không có lương tâm, người đó có ác tâm. Mà tự chúng ta có ác tâm không? Mà tự chúng ta là người có thiện tâm, là người có lương tâm. Thì là cái tâm tâm này cũng sáng suốt, cũng tốt đẹp, tâm hiền hậu, tâm không có ác quấy, tâm không có nghĩ gì để hại người này, chúng sinh khác, để lợi cho mình. Như vậy cho nên chúng ta có cái lương tâm. Mà cái lương tâm ở đây ngài không có nói rằng là mình thương người khác, mà ở đây lương tâm của mình. Ngài dạy chúng ta là hỏi là mình có cái lương tâm của mình hay không. Cái lương tâm này đối với mình, đối với chính mình, chứ không nói với người khác. Nhưng mà đối với người khác chúng ta phải có thôi, bởi vì mình tu Phật mà, phải không? Mình đâu có ác tâm với ai cả, luôn có lương tâm, có tâm thiện lành đối với người khác. Mặc dù ta có ác tâm não hại mình, có thể là người ta tự ti mình, ta tự bán mình, ta chê bai mình, ta nói xấu mình, làm đau, thậm chí là chửi mắng trực tiếp mình, thậm chí là đánh đập mình nữa, đó là tìm cách để hại mình nữa. Nhưng người tu niệm Phật chúng ta không bao giờ có nghĩ tâm hại lại. Ha, mình biết nhưng mình cắt ra một chịu đựng. Tại vì đây sao? Vì đó là gì? Cái nghiệp mình phải trả. Người tu niệm Phật chúng ta đặc biệt dễ đó nha. Thấy người đời nó tìm mua nó hại tu, nó tìm mua hại lại. Nó muốn cố ý hại tu sẽ hại nó còn hơn nữa. Ha, như vậy người đời khác, còn mình nó khác. Ha, như vậy đó. Người tu Phật giáo chúng ta nó khác hơn những cái người tu tôn giáo khác hay là người không tu. Ở đây tôi muốn nói hai cái vấn đề. Những tôn giáo khác họ phải giống như đạo Phật của chúng ta. Những tôn giáo khác họ đặt cái đề tín ngưỡng là tôn giáo đứng hàng đầu, tiên liên như rất là tiện. Học Phật thì mới mở rộng cái trí nhìn chỗ này. Chứ lúc này chúng ta không hiểu được Phật á, cái ý kiến chúng ta nó bỏ trong cái ý nghĩa của tiên liên của tôn giáo riêng của mình. Cho nên người mà đặt cái đề là tôn giáo họ bảo thủ dữ lắm. Đụng tới cái giáo chủ họ, đụng tới tôn giáo họ, nói xấu chê bai chức bác tôn giáo họ hay người đồng đạo họ, là họ không tha thứ mình đâu. Để bây giờ đó là cái tâm của người nặng như vậy, gọi là đầu tôn giáo và bảo thủ bảo vệ dữ lắm. Thấy không? Họ không bao giờ muốn mang sinh mệnh cái tôn giáo của mình, nhất là đứng giáo chủ thiêng liêng. Cho nên đó là người nặng về đầu tôn giáo. Giờ người đó tôn giáo đó bảo thủ và họ không cho cái ai mà xâm phạm vào cái môi trường sinh hoạt của khu vực tôn giáo họ, và làm mất đi cái lòng tin của người tín đồ tôn giáo họ, và không được quyến rũ tôn giáo họ về với mình. Thấy chưa? Như vậy họ bảo thủ yếu lắm. Ra sẽ đi hành đạo suốt mấy chục năm rồi, sẽ đi nhiều nơi nhiều chỗ đến, tôi gặp nhiều vấn đề lớn dữ lắm và trực tiếp luôn nữa. Nhưng vì mình có chắc có góc tu quá khứ rồi hiện tại mình cũng có tu, thì cái lời nói mình nói ra là để là thuyết phục, để là kêu gợi, để kiến thức cho người ta thôi. Cho nên chính điều đó chỉ đem lại cho người ta sự nhận thức là vui vẻ, chẳng phải là bất lọc hả? Tại vì người ta nói là sư khéo nói, nhưng mà chắc có lẽ là sư nói hơi khéo. Hay là nói như vậy, cho mình chỉ cởi mở mà thôi, chứ không có gì hết. Nói như vậy, cho nên những người mà những tôn giáo khác đó, thì họ bảo thủ đó. Tại như vậy, cho nên họ từng thấy hồi xưa bây giờ có nhiều sự đấu tranh tôn giáo rất là khủng khiếp. Đấu tranh tôn giáo nó gây đau cũng chết chóc còn hơn đấu tranh vì danh lợi cuộc đời của mình. Tại như vậy nguy hiểm lắm. Cho nên chỉ có người đạo Phật chúng ta có không bao giờ đấu tranh tôn giáo. Cho nên Đức Phật mà xây dựng nền tảng của Phật giáo không phải trên cái đấu tranh hơn thua, mà làm cái sự gì? Sự là giác ngộ, truyền đạt sự giác ngộ cho nhau. Ai có duyên thì giác ngộ theo đạo Phật, ai có duyên thì thôi, đạo Phật không ép ai cả. Phải không? Cái đầu một ngày nào đó có cái đạo Phật mà không vừa là không thích thì cứ việc buông bỏ mà ra đi, không có lỗi lầm gì hết. Thấy không? Thấy không? Mình dấn thân về cuộc đời đó, mình đau khổ thì nhân quả tương lai mình ráng chịu, và không có xem hiểu vô chuyện này. Tại vì mình mà, tại mình đó. Nói như vậy, rồi một ngày nào đó mình khổ sở quá, rồi mình giác ngộ đạo Phật là cái đạo rất là cao siêu, rất là nhiệm màu, rồi mình bắt đầu mình mới quyết tâm nương lại đạo Phật thì trở lại để xin quy y lại và là người Phật tử hay là người tu theo đạo Phật bắt đầu kể từ lúc này, thì chúng ta cũng vẫn được tiếp nhận là chúng ta vẫn là người Phật tử bình thường, phải không? Không có gì thay đổi cả, không có lấy cái quá khứ mà phản đạo rồi đi theo tôn giáo khác hay là tạo lỗi. Mình muốn trở về đạo Phật cái các thầy chê, các thầy ghét, các thầy bỏ, thầy Đức Phật lắc đầu đi liền, không có chuyện đó, phải không? Kẻ tạo lỗi cỡ nào chẳng nên đi khi giác ngộ rồi vẫn hạ thủ con khu vực chứng quả như thường, chứ đừng nói cái gì mà quy đi cho tâm mà không chuyện bình thường thì đúng không? Nên là Phật rất là thù thắng như vậy. Cho nên là bao nhiêu ngàn năm đi qua, Phật giáo truyền đến chỗ này sang chỗ nào mà không có sự truyền đạo đạo Phật nào mà gây cho sự truyền bói cho đau khổ cho ai cả. Mới đây, gần đây sắp sửa đây thôi, ở lại miền Trung của chúng ta, mà tôi cũng quên cái tỉnh nào, ở miền Cao Nguyên ấy, sắp sửa có một buổi lễ kêu bằng là quy y cho cả nguyên mấy cái làng dân tộc miền Cao Nguyên. Cao Nguyên có lễ mấy làng rồi đó, là quy y một lượt một hết. Thì do giáo Việt Nam chúng ta là chủ trì buổi lễ quy đó của ban hướng dẫn nam nữ Phật tử trung ương đến để mà quy y cho mấy cái làng dân tộc ở miền cao, quy y hết toàn bộ từ lớn đến nhỏ. đó là chuyện của phía có mà nghe. Lịch sử hiện nay chúng ta chưa từng bao giờ có cái vấn đề mà cả mấy làng mà quy về một. Thế như vậy, nhưng qua sự giáo hóa của các thầy thời nay đi vào vùng sâu, vùng xa, vùng cao, những năm giảng sư trẻ bây giờ đến giảng sư trẻ thì hoạt động ở cái miền xuôi thì nó khó, tại vì miền xuôi nó như thành thị lớn, đa số giảng sư bậc thầy giỏi không à, thì ra mình trẻ mình làm lại không thầy. Từ đây giảng sư trẻ ra đường á, dấn thân đi vào chỗ xa, vùng sâu, vùng xa, đó là cái mục tiêu của ban hòa pháp mới hôm nay của trường tòa cái bọn nghiêm đó. Hồi đó hồi đầu bọn cái tiếng quảng thì chưa phát triển mạnh, thì đến trường tòa cái bọn nghiêm đó thì làm mạnh, tại vì trường tòa là trẻ mà thành ra cái giới trẻ bây giờ cũng ăn xa, cho nên thí sinh đi vào trường cao nguyên để giáo hóa những dân tộc ít người. Do đó rồi phải biết cái tiếng dân tộc, rồi phải theo cái nền nếp của dân tộc đó giáo hóa theo kiểu dân tộc đó từ từ. Chứ đây như miền xuôi của chúng ta như vậy, tôi thử vô chùa ở trang nghiêm mặc đồ đồng phục như vậy đâu, không có đâu, chẳng có mặc đồ thì đủ dân tộc. Thế là thế vậy, tôi thấy dễ thương đó. Lần sư phụ mình đi dự những pháp hoàng pháp trung ương hậu thảo đó, cả giảng sư toàn quốc về cả mấy ngàn người đó, thì trong đó có những phật tử ví dụ dân tộc về để dự, rồi là có những biểu diễn những cái bài ca hát cái dân tộc, thì độ nghiệp nó có lên, mỗi lên ca đó, mặc đồ theo cái dân tộc. Thế người mặc đồ cái đầu gối này không có như mình mà quần phụ bóp đâu. Thế rồi mấy đứa em bé nhỏ nhỏ mà quy là phật tử đó, cứ mặc đồ dân tộc cái đó cái hậu nghiệp đó, dân khu dân phủ dân phùi đó, hậu nghiệp đó lên nó ca nó hát hay lắm, trời ơi, rồi cái thầy cho tiền dữ dằn luôn. À, thì đầu tình dương á, con đoàn đó lên cao rồi xong cái đứa phật tử nhỏ đó, cỡ như mấy đứa bé nhỏ nhỏ cỡ bị hạnh bị duyên gì nè hay là bị diệu đó, nó phát biểu ý kiến nó nói chúng con từ miền xa, miền ngược, miền xa về đây mà được chư công đức tăng ni rong thương tình cho chúng con được dự cái trong cái khóa mà hậu thảo hoặc pháp trung ương của chư công đức giảng sư, được nghe những lời chỉ dạy thì được lên đây để hát cho quý vị nghe những bài hát này. Chúng con mừng không thể nào tưởng tượng nổi, chứ con không ngờ chúng con được đứng trên cái chỗ mà đông như thế này và ở chỗ mà nó quá là vui như thế này. Thành ra mà đứng đó nó nói nhiều quá thôi. Rồi nói thêm nữa là chúng con được sự hỗ trợ tiền bạc xe cộ đến nơi đây, chúng con không thấy cái gì thủ sướng bằng cả, rất là mừng, rất là vui. Ở dưới này với thầy cái thiêu cô còn khóc hả, cái bảo hiểm rồi đó, trời ơi, người này cho 500 ngàn người, thầy kia cho 1 triệu, ôi, cho đi xì luôn. Nó vui dữ lắm, cái tàu kiệt vui vui lắm, cho là nó mừng quá, cho nên luôn nó cảm tạ mà cả cái đám phật tử nó lớn nhỏ già có trẻ có cỡ như mà Thiện Thanh vậy nè cũng đi lên cao luôn đó. Phật tử Thiện Nam từ toàn dẫn đi đó, rồi mấy đứa nhỏ nhỏ như Mỹ Hạnh Mỹ Diệu vậy đó, như vậy đó thì hội nghiệp đó, đó là dân ở miền cao nguyên. Thì bây giờ cái dân tộc đó các vị sư trẻ đi sâu vào đó để mà truyền pháp. Rồi bây giờ cả 2-3 làng đồng nguyên được một mấy ngàn người luôn đó. Các thầy sắp sửa tới mình truyền tâm nguyên giới cho các phật tử đó, tự thấy đó là một cái hạnh phúc chứ hả, thấy không? Bây giờ vậy thì hôm nay bắt đầu chúng ta đi vào trong cái bài giảng tự hỏi lương tâm mình. Thì ở đây ngày dạy chúng ta người phật tử phải tự hỏi lương tâm mình, tức là mình xét lại mình coi cái lương tâm của mình là cái tâm tu của chúng ta. Ở đây ví dụ như từ lương tâm của tổ sư Liên Trì á, là nói cái lương tâm là cái tâm tu của chúng ta, là cái hướng tâm mà để cầu vãng sanh cực lạc, là quyết tu giải thoát của người tín đồ Phật giáo, mà ở đây là người phật tử của chúng ta hay là người tu tịnh độ, để cái đó chứ. Cái lương tâm đây là chỉ cho ngay chúng ta là cái tâm của mình cái hướng về cực lạc vãng sanh mình tu như thế nào. Bây giờ tự mình xét lại kiểm tra lại cái lương tâm mình coi phải không? Như vậy thế Phật tử mà còn có siêng năng tinh tấn tu là mình có lương tâm. Phật tử mà làm biếm giải rải hay là không còn có tu nữa là Phật tử mất lương tâm. Nghe rõ chưa? Nên cái lương tâm đây chúng ta học đây á không phải là so với ác tâm, nhưng mà lương tâm là tu của người tu niệm Phật. Vậy nãy tôi nói tới nó luôn vậy, là đóng khuôn vào chỗ người tu tịnh độ, đó trong đó người tu thiền, mà ở đó người tu mật, tu giáo gì hết, người tu niệm Phật của chúng ta. Như vậy thì đây là lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Nếu hiện tại Đức Phật A Di Đà hiện thân, bây giờ ngài đặt cái đề nếu hiện tại bây giờ Đức Di Đà hiện thân, ha, mà hiện thân ở đâu? Trước mặt chúng ta. Tại vì Đức Di Đà Phật thì đang ở đâu? Ở bên đây tôi được làm. Ở đây các bạn mười phương cõi cõi xa vô là xa. Ta nghe trong kinh Phật nói, mình học mình đã hiểu rồi, nhưng mình có thấy ở đó chưa?
Chưa.
Nhưng mà vẫn tin trong Phật là ở đó có thế giới cực lạc và có Đức Phật A Di Đà. Tại vì Đức Phật không bao giờ nói dối chúng ta cả, thì không bao giờ gạt chúng ta. Những gì Phật nói đều là như thực như thị hết, không bao giờ sai. Nên như vậy xưa nay thì không có giáo chủ nào gọi là giáo chủ của đạo Phật, là căn nói chung là không có gì Phật nào mà nói sai chân lý cả, không có nói đi nói lại bao giờ, hiểu đó chứ. Mười phương chư Phật, bất cứ vị Phật nào hiện ra đời để thành Phật đều giáo hóa y như các vị Phật trước, không bao giờ có sự lệch lạc về phương hướng cả. Nói như vậy, cho nên cái lời Phật nói là lời của chư Phật mười phương ba đời. Nói như vậy, thành ra đây nhé, Đức Liên Dịch Đại Sư ngày đặt vấn đề cho chúng ta, nếu Đức A Di Đà mà hiện thân trước mặt chúng ta, là hiện ra ngay bây giờ, phải không? Ngay kiếp này là trời mạt pháp à, hiện ra trước chúng ta ngay bây giờ, mở rộng cánh cửa của thế giới cực lạc, tiếp dẫn chúng ta về thế giới của ngài. Bây giờ chúng ta nghe Đức A Di Đà nói là nó xa, mình thấy A Di Đà, phải không? Bây giờ Đức A Di Đà hiện ra liền của mình ngay bây giờ, hiện liền ngay bây giờ trước mặt mình đó, và ngài là giới thiệu về thế giới của ngài bên đó, bên đó vậy đó. Thì ngài hiện ra liền và giới thiệu liền và nói với chúng ta thế giới cực lạc như vậy và tiếp dẫn chúng ta về cực lạc ngay tại đây, ngay tại đây luôn. Nói như vậy, người có nguyện đi ít lại càng ít đó, lợi cái này nha. Ngài nói cái đời hôm nay á, thấy không, dù A Di Đà mà hiện ra trước mặt của chúng ta, ha, mà mở cánh cửa Tây Phương mà rước chúng ta về cực lạc và giới thiệu cái thế giới của ngài ở đó, bây giờ các ngươi mà nguyện về cực lạc chẳng sanh, ta rước về thế giới ta, ngài hiện ra trước mặt đàng hoàng và chính ngài nói với chúng ta. Thì bây giờ ngài nói rằng người có duyên, người có nguyện, người có nguyện đi ít lại càng ít, nghĩa là ngài nói rằng dù ngay là hiện ra ngay bây giờ, phải không, mà người mà có gặp Đức A Di Đà hoặc là có duyên, phải không, khi A Di Đà mở cánh cửa Tây Phương kêu mình về thế giới của ngài ngay bây giờ là ngài tiếp dẫn này. Thì ở đây ngài nói rằng người có nguyện đi ít lại càng ít. Tại sao vậy? Tại vì sao mà có Đức A Di Đà trước mắt là ngài hiện ra, ngài mở cửa Tây Phương chỉ dẫn hướng và dẫn tiếp dẫn mình về, mà người có nguyện đi ít lại càng ít là tại sao? Thằng giáo ở chỗ là nó quan trọng. Cái chỗ mà ngài cũng nói chúng ta đời là pháp con người của chúng ta đó, không phải như người hồi xưa. Hồi xưa đó thầy Phật nói ra nghe là tin tu liền, phải không, và đổ tự tu cái đắc đạo liền, giải thoát liền. Thì đời là pháp con người bây giờ của chúng ta, con người nó sống bằng tri thức. Nếu chúng ta có thể có học thức á, là chúng ta chỉ lý suy nghĩ, phải không. Còn người mà không có học thức á thì họ hiểu biết gì hết, thế giới không biết gì hết. Đó như vậy cho nên chúng ta khó mà tin được, khó mà theo được. Đó như vậy cho nên người nguyện đi ít lại càng ít, là người nguyện đi về cực lạc á càng ít càng ít càng ít. Đó như vậy đó, cứ như bằng chứng là giờ chúng ta thấy rõ ràng á. Bây giờ chùa nào mà tụng kinh Di Đà, bây giờ các vị pháp sư giảng sư thuyết kinh Di Đà, thuyết pháp môn Tịnh Độ biết độ bao nhiêu, phải không, đi nghe thì nhiều, nhưng mà tu thật sự mà quyết tâm là về cực lạc á, người ta thấy có bao nhiêu? Nhiều hết. Thấy không, nói như vậy đó, chứ phải mà ai mà được nghe pháp môn niệm Phật rồi ai cũng mà nói rằng là quyết tâm tu về cực lạc hết đâu, thấy không. Nói như vậy đó, nghe thì nghe nhưng mà quyết tâm về cực lạc á thì nó ít ngoại quan. Cho nên là trên thế giới việc là nói như Việt Nam mình đi, cứ nhiều trăm ngàn người hay là hàng triệu người tín đồ niệm Phật về cực lạc, nhưng mà thật sự mà tính tâm, thật sự quyết tâm về cực lạc, mà tự là tính được bao nhiêu? Khó để được, phải không đấy? Nó khó đến được, phải là nhiều quá đấy không hết. Phải không? Nghĩa là quyết tâm thật sự muốn về cực lạc thì chúng ta kiếm rất là ít ỏi, tay rất là ít ỏi. Cho nên cái là cái một cuối đời đó vãng sanh rất là hiếm hoi, hiếm hoi. Thì đó cho nên nó như vậy đó, thành ra vãng sanh rất là hiếm hoi. Thì vãng sanh rất là hiếm hoi để chứng tỏ rằng trong cuộc đời tu của những người đó nó không có gì, không có quyết tâm lớn, phải không, cho nên kết quả cuối đời hiếm hoi thành tựu, phải không. chứ nếu mà thật sự ai quyết tâm giúp nhau hết thì lâm chung hai cũng giảm sanh hết, sẽ thành tựu rất là nhiều, thấy không? Thì ngày chỉ chúng ta ngày của mình đó, cho nên á cái mấu chốt mà để lâm chung và giảm sanh á là đòi hỏi chúng ta phải gì, phải có sức mạnh. Lúc lâm chung là chúng ta có định nghiệp, thế là định nghiệp và định nghiệp niệm niệm phật chúng ta mới giảm sanh được. Và định nghiệp niệm phật tưởng á là do đâu vậy? Là do sanh tiền chúng ta phải là hết lòng tu, hết lòng mà tu, quyết lòng mà đi về đường làng thì chúng ta mới thành công, thấy không? Tôi đi mà kiểu mà chẳng hạn hai chân thì không thấy được, tưởng là không đi phải đàng hoàng rồi bước tới rồi bỏ bước mà cái chẳng hạn bước qua bước lại có tới không hả? Tôi tưởng có đi chẳng hạn còn nào chưa nói là đi từ bình dân người ta nhận biết á, tại sao là chúng ta bước qua bên này bước qua bên kia bước qua bên kia là có chỗ mà ta chúng ta có đi tới tới đó. Giờ bên đây, là đi chưa chẳng hạn là hai cái dầu đẹp ra đó, bước mạnh dữ lắm, nhưng mà rồi sao tử bước này mạnh lúc bước này mạnh lúc thấy chưa, là hai bên mình bị lúc hai dò xuống luôn, đâu tử tới đâu mà không tới đâu cả, không lên được một chừng mực nào, một tấc đất nào cả, mà chúng ta lại lúc sâu cả chỗ luôn. Đó là vừa tu kiểu chẳng hạn từ nghe thì nói không, đi đến chơi thì nói nhưng mà nghe mà đau lòng xót dạ quá, phải không? Thế như vậy tu họ có tu một mặt mà bước tới mà tu kiểu hai bên đây, kiểu mà tu tham, tu là tham lam đấy, nó giống như kiểu tu cái chẳng hạn đây, như vậy ở đây có một cái là tu kiểu kỳ cục nhau đó là những người tu kiểu kỳ cục đó mà họ nghĩ là tu giỏi đó. Đây lúc cuộc đời luôn xuống luôn. Đây anh nói như vậy. Cái đa tổ xin thăng quan là xin nói câu rằng một chân bước tới, một chân bước lùi. Nè, bước tới bước lùi, vậy bước tới bước lùi một chỗ họ. Tức là giờ trước rồi sao? Đây anh bước tới tôi nhúng không nhít lúc luôn. Còn xin nói là tôi chẳng hạn là hai bên. Đây anh đó đi được hai con đường. Đây mà con đường nào tôi cũng mạnh liệt hết chứ. Đây anh, đối cuộc đúng chỗ. Đây là lời như vậy. Thành ra đó là một cách nói để mà xác định cho chúng ta là một người không có tâm quyết chuyên nhất. Cái tu là tâm quyết chuyên nhất là thành công. Còn tu là kiểu tu ta là kiểu lo qua là không thành công. Còn dầu bề ngoài cái tu dữ lắm nha, nhưng mà tâm họ hai chiều. Thấy chưa? Họ tự đi ra gặp đâu hai chiều mà đi hướng nào? Hả? Đi một chiều chứ mà đâm đầu lộn ngược là công an thật chứ đó. Tại em là đi xe nó tông cho mình. Tại em là chỉ nó coi bạn đường đi, đi lộn đường. Thấy chưa? Thấy như vậy. Vậy thì ở đây ngày dạy chúng ta rằng là người có nguyện đi ít lại càng ít, tức là cái lòng tin của họ đối với cái pháp môn niệm phật á là không có được bền bỉ, hay là họ không có lòng tin đấy, cho nên là ít lại càng ít. Tại vì sao? Tại vì người mà hướng về pháp môn tịnh độ, khi mà nghe pháp môn tịnh độ mà tin mà tu liền mà tự và thiết tha mà cố gắng mà tu đó, mà tự biết tại sao bây giờ đây giờ đạo hàng niệm phật của chúng ta nè, tôi tự thấy rằng sư dạy đó, sư có nhiều sư rất là gắt gỏng, rất là nặng nề những câu nói đạo tử, nhưng mà sư có chữ đâu, phải không? Sư nặng nề là sư gắt gỏng dạy tôi tu chứ sao có chữ kiểu cái đời đâu, phải không? À, nhưng mà tự là thích đi vô đây vô hoài đạo tu đông, phải không? Tại vì sao? Tại vì sư dạy đạo tử là tu đúng, tu nghe con đường đó và không thay đổi đường khác. Lý do là tại sao vậy? Đạo tử là tin nơi sư, phải không? Kính trọng sư và tin sư sẽ mới đến với sư. Và nếu mà không tự chặn không ông thầy khác rồi, hay chỗ khác rồi. Tất nhiên là vậy thì cũng như vậy. Chúng ta khi nghe Đức Phật Thích Ca và thuyết pháp môn niệm Phật, hay là Đức A Di Đà hiện thân mà giảng pháp môn tịnh độ, nhưng mà chúng ta nghe tin tu quyết liệt, lý do là tại vì sao vậy? Sư nói hoài á, cái gì cũng do có cái gì. Cái danh từ ta từng nói là người này tu được là vì người này có căn. Phải không? Chứ bọn tử mà vô chùa mà Nguyên Tâm Bảo được là bọn tử có căn, thấy không? Cái căn là căn đơn sơ là được làm Phật tử, thấy không? Rồi bây giờ khi làm Phật tử xong rồi bọn tử nghe pháp mà dễ hiểu, mình nói mày có căn nghe dễ hiểu, tao không có căn tao nghe khó hiểu, phải không? Rồi bây giờ bọn tử nghe hiểu xong rồi bọn tử bắt đầu tu, thấy không? Đi vô chùa tu, vô đạo pháp nguyện niệm Phật tu. Cái ông ta đi chùa được hoài, ta nói trời bà đã có căn phải đi tu hay quá, còn mình không có căn mà đi tu cũng được. Thấy không? Chưa thấy rõ chưa? Thấy như vậy rồi giờ mà tự tu ngồi niệm phật, tâm nó an, thấy khỏe, giờ mà tự có điều lành, mà tự an lại, người ta thay ba không thông được với mình, người ta nói rằng bà có căn gốc tu dữ lắm, bây giờ bà tu mới hay vậy, tu vừa mới tu ra tu thiếu căn là dở. Đúng không? Thì thiếu căn là gì? Bây giờ thiếu căn là chữ Hán ngữ âm ra là gì? Là gốc, là gốc. Thầy bảo đây là trái xoài cát bà lọc, đến đây là xoài cát bà lọc, đây là xoài thanh ca, đây là xoài cát chu. Mình biết đây là xoài cát chu, xoài thanh ca, xoài cát bà lọc hay xoài hòn hay xoài u gì đó, thì mỗi cái loại xoài cái dáng khác nhau và cái hương vị khi mình ăn đó nó khác nhau, nó ngon nó dở, cái giá trị khác nhau. Là tại sao mà tử? Lý do trả lời tại cái căn. Tại cái căn của nó. Căn là gì? Là gốc của nó. Gốc là gì? Từ cái nhân hộp gì đó nó nở sang ra cây đó, phải không? Vậy là từ hộp sẽ cắt vào lọc, nó lên cây sắc vào lọc, giờ nó trái cắt vào lọc, ăn vô cái mùi hương vị cắt vào lọc, chứ ăn ra hương vị mà xài Sài Gòn vô đâu. Tại sao nó như vậy? Cái căn của nó. Thấy rõ chưa? Đó, hôm nay mình đi chùa được, mình ngồi tu được và an tâm được, đó là mình có căn. Thật ra hồi xưa mà nữa thì còn nhỏ đó, ta nghe nói là thằng đó đi tu hay chịu chứ, nó có căn đó. Mình biết căn là cái gì, tự biết căn là cái gì đó, nó quyền bí, sao sao đấy. Bây giờ đi học Phật pháp biết căn là gốc. À, thì người xưa nó có căn, có căn là có gốc là vậy đó. À, bình dân, đơn đa, mình nghe rồi mình hiểu một cách đơn sơ là có cái gì linh thiêng, quyền bí ở phía trước. À, bây giờ mới tu được cái nè, chẳng phải chuyện dễ đâu. À, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái mình học Phật pháp ra rồi, có gì quyền bí không? Không, tại vì có cái gốc sẵn, dĩ nhiên như tu được à. Bây giờ gốc phía trước chưa có tu, chỉ là cha gia đình cha mẹ có tu, cái cha mẹ lớn lên bác sư thì cạo đầu tu. Nhưng bây giờ con gặp mấy Phật tử nè, thấy không? Tại vì cái chiếc xe gốc sư bự lắm, ta nên lớn lên đi tu liền, nói như vậy. Còn ở đây có Phật tử là trước trước là hèo quá, thấy không? Kiếp này bây giờ mình xuống ngắn đến mức độ này thì chịu tu kiểu này thôi, chứ mà gọt đầu chưa ai chứ chịu gọt, thấy không? Đó là nó căng cái chiếc tử yếu hơn, thấy không? Đó, như vậy. Nhưng bây giờ trọng vậy nè, kiếp sau nó sanh ra mạnh á, kiếp sau mạnh lắm đó. Cái đó mà sinh ra rồi là có ba ba lớn lên từ 5-7 tuổi là đòi thấy mấy thầy tu đi ngang đòi theo luôn rồi. Tại sao vậy? Có lá căn. Bây giờ đó chứ. Bây giờ là kể câu chuyện ở trên luôn nè. Hồi mà Đức Phật còn tại thế có vị tỳ kheo đó. Thế tỳ kheo đi tất tập thì mình đi ngang cái nhà ông trưởng giả. Mà ông trưởng giả này già, tử già mới kết giờ mới có đứa con. Đó là có con muộn đó mà. Sanh đứa con ra mừng dữ lắm, con trai mà đẹp trai mà nó rất là tốt, dễ dạy dữ lắm. À, theo khuôn mẫu của gia đình đó là nó biết lễ Phật nè, rồi nó biết làm phước đó, ba mẹ nó thường cúng dường nên nó bắt cúng dường theo, nó tốt dữ lắm. Là thấy ông sư đi ngang mà tất thật đó là nó xin tiền, nó xin đồ ăn để mà cúng dường cho ông sư, nó quen rồi. Thành ra bữa đó có nhà sư đi tất thật thì mình ngang từ ngang cái nó thấy ông sư, cái nó nói là ba ơi, sư đi bác rồi ba ơi, cho con đi, con cho con cúng dường ông sư. Thì ông già bà già thấy vậy cùng đi ra cúng dường luôn, và đứa con cũng cúng dường cho ông sư nữa. À, gia đình đảo mà ra gặp ông sư. Gặp ông sư rồi mà tưởng sao ông sư nhìn thằng nhỏ, ông sư cảm giác là như nó có quen mình rồi nào, thấy không? Thằng nhỏ nó cúng dường ông sư, bây giờ ông sư nó thấy thương ông sư gì đâu á. À, nó có 5 tuổi mà tưởng nó vậy đó. À, bây giờ cái sao? Rồi bây giờ cái thằng nhỏ nói vậy nè, ở đây là ba ơi, má ơi, cho con theo ông sư đi. Cho theo ông sư đi, mà nó cho ông tiếp đó. Rồi gặp ông sư cái là cho theo ông sư đi. Rồi cái ông sư thấy nhỏ cũng thương đó, mà nào nhớ đâu nhận được tưởng nít. Thường thường tôi tu đâu nhận nít chi của tưởng. Trời ơi, nhận nít vô cực khổ lắm. Mình đã không bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, nhưng đưa tu vô tu nhận nít nuôi nó. Trời ơi, khổ sở. Thấy không đó như vậy. Thành ra bây giờ ông sư thấy nhỏ thương quá là thương. Ở đây là tôi thấy nhỏ tôi thương quá. Thôi hai tín chủ nam nữ cho nó cho sư đi. Làm sự cho nó đi tu theo luôn. Cái hai vợ chồng thấy đứa con mình tôi duy với ông sư, thấy không? Không có làm nữa gì hết. Nó thôi nó muốn theo ông sư, ông sư thương nó, không tôi cũng cúng dường cho ông sư luôn. Nó khiến vậy đó. Tại là hai vợ chồng sanh con muộn, là con trai nữa chứ, mà nó thôn nó vậy đó. Thì thưa anh chồng tử có cho theo sư tu không? Cho dễ nhưng mà cho con có đứa một à, mà sư năng nỉ xin một tử cho ông, không cho luôn, phải không tử? Tại như vậy, nhưng cái duyên cái phước làm sao đó. Đấy, thành ra bây giờ hai cha mẹ đó cho luôn,
phải không? À, rồi thằng nhỏ đưa theo siêu mừng quá, rồi lại chào xá cha mẹ xong rồi dẫn ông siêu tu luôn đó. Mà tôi cứu tại sao? Tại vì nó kiếp trước ông sư này họ cũng là ông sư đó. À, ông phải xin lỗi là những thời gian cách đây khoảng 5 năm trước, ông sư bị tất tình tì bình, rồi gặp một cái thằng con kia, ông đi chợ ông mua được con chó con. À, ông em vợ mình thích anh đại bạn không? Tại vì bạn nó lâu đến thăm mà món vật mà để làm món để đại bạn bè hồi lúc đó, đó thịt chó là ngon nhất, là quý nhất. Cho nên bây giờ ra mà chợ mua con chó con đem về. Thì trên đường ơi nó về gặp quá nè, thôi mày sống chút nữa là mày chết rồi, tao sẽ làm thịt ngon bằng thịt mày đấy, tao đại bạn là trí âm chi kỷ của tao. À, là chút đầu đó nói vậy đó. Cao sư đang là ôm bác thì mình cất thịt đi nghe nói vậy, cao sư sự có liền nói này, ông đại bạn ơi, đứng đây cho tôi hỏi chút, bộ tính giết con chó này hả? Nên phải ông sư vì bạn quý tôi được không, cho nên không có gì để đại bạn quý, cho nên tôi mua được con chó này cũng mừng quá, một thịt chó nào mà đại bạn tôi là hết sảy luôn. Và cái ông sư thấy vậy đó, ông nói thôi thôi thôi, cho tôi đi tự giết là tội nghiệp, chính trời ơi, sư bị tu di, trời ơi, em gì đại bạn tôi cho làm gì, ông tu hành sinh chó gì vậy, sao nó thịt á, nên không có ăn thịt đó, nhưng mà thấy nó còn nhỏ mà ông giết nó tội nghiệp, nó thôi thả đi, nó đưa thả cái gì cho bạn không ăn được, là bất tình nghĩa bạn bè, đây là món thức ăn quý của bạn tôi. Thì ông sư thấy xin không được rồi, ông sư mới năn nỉ, thế thôi ông ơi, chú tưởng nó phải chết rồi, thôi trước khi chết cho nó no bụng đi, bây giờ tôi cho ăn bữa cơm no rồi, không gì ông giết nó không sao. Thì ông kia nó không được rồi, chút nữa nó phải chết thôi, tao sư cũng cho ăn, tôi cho nó cho ăn chút xíu đi cho nó bụng, rồi để xuống cơm sư ngồi xuống cơ cứ được thì mình ông sư ngồi chắp tay cúng dường Phật. Cúng dường Phật xong rồi ông sư mới ăn một miếng, rồi bò bao nhiêu bao tử chút ra cho con chó ăn hết, để chú nguyện cho nó thôi nghiệp của mày, cho mẹ thương của Phật một bữa, phước của Phật phước của ta cho nhà ngươi, chú nguyện nhà ngươi nương nhờ món ăn này mà tiêu trừ nghiệp tội, kiếp sau được làm người tu nghe không, đừng làm chúng sinh đau khổ cho con. À, rồi sao con chó nó ăn hồn mắt luôn nè, nó chó luôn một mắt luôn, trời nó con ăn hết luôn nữa. Ăn xong rồi cái ông kia ôm chó đi, nó giờ ông sư nó khóc kêu uống sùng luôn, ông sư biết là nó sắp chết rồi, không bằng niệm cho nó rồi thôi chuyện nó qua. Vậy thì khi con đó nó chết rồi là nó đầu thai liền ngay con trưởng già nhà giàu là Phật tử, đó là hàng già này nó lên, thế nên cái duyên là nó quá khứ. À, do cho con chó ăn cơm mà chú nguyện cho nó, cho nên sau này cái đầu thai là con người, mà nhờ phước con sư hồi hướng cho nó, cho nên thoát kiếp chó liền và sanh làm con người, và làm con người là con của ông trưởng giả nhà giàu thế là Phật tử đó. Thành ra nó lớn lên được huấn luyện theo gia đình Phật tử, nó biết đạo. À, thấy Phật nó chào là thấy sư nó chào nó hỏi nó mừng, bây giờ thấy ông sư này nó theo luôn. À, tại ông sư này trước chú nguyện cho nó. Là hai cái đất sức lực giao cảm gặp nhau có thân tình liền. Thấy chưa? À, thành ra từ chỗ đó mà nhỏ bây giờ hồi đó kiếp trước là chó, 5 năm sau nó lại được làm ông sư con. Thế cho nên nó là cái phước duyên, nhân duyên từ kiếp trước đến kiếp này. Thế cho nên Phật dạy chúng ta gặp tất cả chúng sinh đừng nên giết hại, phát tâm bồ đề cho nó quy tâm bảo và cầu nguyện chú nguyện cho nó kiếp sau được làm người, hướng về tâm bảo quy y để mà nó tu như giải thoát. Đó là tâm nguyện của tu Phật chúng ta, mình mới có tâm từ bi mình cầu nguyện như vậy. Thấy không? Cho nên Phật tử thọ Bồ Tát giới trong luật cái dạy đấy, người mà thọ Bồ Tát giới rồi gặp chúng sinh mà không chịu nó phát tâm bồ đề là phạm khinh có tội. Thấy chưa? Thì ra là con chó, con heo, con gà, con gì cũng vậy, mình phải thương nó. Nó lì quá, nó đánh một cái roi thôi, đánh nó như coi như con, mình rầy, mình la, chứ không phải coi như đồ chó cũng nó. Bây giờ thấy con chó mà sư thương nó không? Từ đâu đánh nó cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng mà tại vì nó lì quá, quýt nó thôi, chứ mình quýt nó chi. Thế nên Đức Phật nói con thế này là nói, dù nói với thú vật cũng vậy, phải nói làm sao nó giản dị thêm lên, đừng có chôn xót người hạ mạ người ta. Nói xuất vật mà còn nói con thân cho muốn gì nói người ta, thấy không? Đó nhưng mà đó là lòng từ bi của người con Phật của chúng ta là như vậy. À, bây giờ thì chúng ta trở lên đây là khó khăn. Phải không? Là thằng nhỏ khó khăn, phải không ạ? Thằng nhỏ này khó khăn là tại sao? Vì kiếp trước nó được gì? Ăn cơm của ông sư cúng Phật rồi chứng minh cho nó ăn. Nhờ như vậy mà cái duyên cái căn gốc đó ra nó được sư chú nguyện, cho nên kiếp này nó làm được thằng con trai con nhà giàu. Và cái căn đó bây giờ tự nhiên gặp ông sư là người ân tình của nó, ân nghĩa của nó, phải không?
cho nên nó được theo ông sư làm đệ tử ông sư.
Thấy không? Và tự biết là tương lai sư là đệ tử dữ lắm rồi nha. Tự mấy bài chim sẻ sẻ mà cho ăn hoài nữa, tương lai đệ tử thì đành thành đó. Sáng cho ăn chiều có ăn, trang nhạc cho ăn sợ nó đói. Nó quen nó xuống đầm đầm thấy không? À, những con vật mình thương mình mến mình nuôi nó rồi nó làm mũi mình nó sợ rồi một đời nó xuống ngang bỏ máy ra gặp mấy sư gặp mấy tử nó sợ thế nó giữ tinh tinh tốt ngàn trong chùa và như vậy đó là chúng ta gieo duyên cho nó nhờ có phước lành nọ mà sau này nó thoát quá kiếp chim sẻ sẻ và nó sẽ là con người và nó sẽ là phật tử và cái xuất gia hay là đệ tử của mình thấy không đó như vậy. Vậy thì có căn là gì? Chúng ta có góp kiếp trước mình thường về Phật A Di Đà, cúng dường Phật A Di Đà hay là có nghe kinh A Di Đà, rồi chúng ta thời gian đó chúng ta không có duyên để có các tâm tu để có cái căn nó có sẵn, cho nên bây giờ chúng ta được thấy A Di Đà Phật chúng ta mừng, nghe được về cực Tây Phương chúng ta giác ngộ, phải không? À, là chúng ta tinh tấn tu để mà hướng về cực lạc giải thoát, đó là gì? Chúng ta có căn, phải không? Mà căn này căn sâu căn cạn sâu để đỡ ra căn sâu, căn sâu ra mà gặp thấy tinh tu luyện, phải không? Còn căn cạn cạn thì sao mà tỉnh? Là thấy nghe, phải không? Đã là cũng tin nhưng mà sao chưa tu, tin mà chưa tu, đó là như vậy đó. Tu mà tu kiểu đình sinh, tu bữa tu bữa năm mười bữa nghỉ, đấy nó như vậy. Thành ra cái cây mà trổ lên có hôm sớm là tại sao vậy? Tại mình dùng phân tứ nước đầy đủ cho nên nó có thể trổ bông trái sớm, phải không tỉnh? Còn thứ mà quá thời gian rồi nó chưa có con trái, năm năm có trái tới mười năm chưa có, tại sao mà tử nó nghèo chết không có trái nổi, tại vì thiếu trầm sập đúng không? Đó như vậy. À, đã bắt ở đây ngài giảng tiếp rằng là người vì người tu tịnh độ nên có niềm tin nhưng không được sâu cắt. Thì giải thích cho chúng ta đó, ngài nói đó là gì? Thấy Phật A Di Đà hiện ra rồi là mở cánh cửa Tây Phương, rồi là giới thiệu đưa chúng ta về cực lạc mà nguyện đi tỷ ích mà lại càng ít, phải không? Bây giờ lý do vì người tu tịnh độ có niềm tin nhưng không được sâu chắc, nghe hiểu thích ham tin nhưng mà không sâu chắc. Thế giới nói như vậy, mình tin mà Phật nói sao tin, tin rồi nhưng mà mình không có tin thật sự là tin kiên cố. Thế là cái niềm tin chúng ta nó bị là nó mờ nhạt trong trí mình theo thời gian. Thế là Phật nói lúc đó tin liền, nhưng theo thời gian á, cái niềm tin chúng ta nó làm như nó không còn đứng vững trong lòng mình sáng suốt nữa, thế mà nó bị yếu dần đi, mờ dần đi. Mà niềm tin chúng ta yếu dần mờ dần đi thì thử hỏi có được cái nguyện có tiếp theo không? Mà nếu niềm tin là mờ dần mà nguyện nó mờ dần đi, cái tu chúng ta liên tục không? Không, cái đó lúc nào nó cũng là sự duy trì nấu của tỉnh ta liên tục nha. Tin sâu chắc thì nguyện thiết tha, mà nguyện thiết tha thì là tu tình tâm đó, phải không? Tin mà không sâu chắc, nguyện không thiết tha thì tu kiểu lại về lại về lại về. Thế giờ đây như vậy đó là không bao giờ kết quả được, thì không kết quả làm sao nói chung tự giải thoát được, thấy không? Tại như vậy cho nên là càng đi lại càng ít. Thế giờ đây như vậy thì tiếp theo có nguyện nhưng không thật tha thiết, thì ngài nói là nãy là về cái sự tin. Tại vì mà tôi biết rằng cái người tu tịnh độ của chúng ta ba điều kiện cơ bản chúng ta phải nhớ, phải có đủ đầy của người tu niệm Phật. Một là niềm tin là kiên cố, hai là nguyện lực và thiết tha, ba là hành trì chuyên niệm Phật và tinh tấn. Chuyên là tinh tấn rồi, thấy không? Thấy như vậy là ba cái này phải có lúc nào cũng sẵn trong lòng người tu niệm Phật của chúng ta, giữ chí quyết kiếp này để ta hoàn thành cực lạc. Đó như vậy thì ở đây cái thứ nhất á là lý do tại vì người đó niềm tin không có gì, không có sâu chắc, phải không? Thứ hai là có nguyện nhưng mà không tha thiết. Bởi vì nguyện tha thiết mới được là quyết kiếp này dẫn sanh cực lạc, mà không phải chỉ nguyện một lần mà thôi, mà sáng nguyện, trưa nguyện, chiều nguyện, tâm tâm đều nhớ nguyện, phải không? Nhưng mà cái lễ và cái nghi thức để lễ nguyện á thì một ngày chúng ta ít nhất cũng hai lần, sáng sáng là chúng ta nguyện niệm Phật, đồ niệm Phật để nhắc nhở chúng ta trong cuộc đời suốt ngày hôm nay tạm làm ăn để tu sống thân này, nhưng phải ráng lo niệm Phật về cực lạc, chứ không ở đây nữa, nghe không? Đó, mình vẫn làm ăn để có tiền để sống, thứ hai là sinh hoạt theo cái phương diện mà mình muốn có lợi, ví dụ như bố thí làm phước cũng dường hay là hiếu thảo cha mẹ hay phương tiện tu hành, đó chúng ta phải có tiền mới được. Cho nên có tiền sao mà tu đây, phải không? Nó tu đây là mình tu kiểu nhiều hơn, rộng rãi hơn, nghĩa là gì? Tự đi bố thí làm phước, phải không? Tự đi hộ trì tam bảo, và tự đi nghe pháp nghe kinh nó được xa xa xôi, không có tiền sao biết, phải không? Phải có tiền, mà có tiền từ đâu ra? Là cái do mình làm ăn. Nhưng mà làm sao để có tiền thì mọi thứ là giỏi hay dở? Giỏi, giỏi là khả năng của chúng ta, thì khả năng cỡ nào thì mình xài phí theo cỡ đó, phải như vậy. Thì từ cái chỗ đó cho nên chúng ta mới có cái lợi lớn là sau này trong sự tu của chúng ta, phải như vậy. Cho nên cái nguyện phải thiết tha, tức là cái nguyện của chúng ta là lúc nào cũng quyết về thực làm. Cho nên tối về trước khi ngủ cũng đừng để bụi lượng tâm trí, trước khi ngủ ngày dạ chúng ta phải ngồi phải phát nguyện niệm Phật trước khi đi vào giấc ngủ, phải không? Đó, nguyện Đức Phật để nhắc lại cái lòng chúng ta. Dù một ngày ban ngày chúng ta làm việc, có nhiều khi chúng ta cũng là sơ sót trong vấn đề nhớ Phật nữa, vì hoàn cảnh sống chúng ta bị nó chi phối mạnh được, những cái nghiệp cuộc đời nó mạnh lắm. Giờ chúng ta mới tu đó, mình không có sáng suốt để tỉnh giác được, cho nên lúc chúng ta cũng hơi sai lầm, phải không? Tối phát hiện ra để xoay lại lòng mình thấy mình sơ sót gì đó mà sám hối, mình biết tự lòng biết và răng chừa ngày mai, và yếu ớt về tâm tu thì quyết ngày mai phát triển hơn, đó là cái tâm sáng. Lúc mà ngày chúng ta người Phật tử tu tinh tấn nhé, chiều tối về là chiều tối phải tập sáng, tới chiều tối nha, chứ không tập sáng vào buổi sáng. Chiều tối mình gọi là tập sáng, có nghĩa là mình kiểm tra lại, tập sáng là tìm kiếm quán xét, coi suốt ngày mình ăn nói làm nghĩ gì đó ác thiện tốt đẹp xấu xa cỡ nào, mình phân kỹ lưỡng rõ ràng và cân đo đâu đó chính xác, hay gọi là tập sáng. Mà ai được tầm sát được như vậy biết rõ được mình là tu nhiều tu ít trong ngày đó, thấy không? Rồi là mình làm cái gì mình biết rõ hết. Cho nên cái gì mà tốt đẹp mình mừng, mà cái gì mà lỡ có sai lầm mình buồn, mình hối hận, mình ăn năn, thì mình nguyện ngày mai sẽ là chặn đứng của việc làm này, hay là giảm bớt nó đi, rồi phải phát triển điều thiện này để cho nó thêm hơn nữa, phải tu thêm nữa cho nên tu vậy quá. Thế giới là nhà chiều mình còn tập sát, theo đó là đang bước đi vào thiền định của tự, trước nhất là phải ngồi tập sát trước, tập sát rồi sang cái tâm quan hỷ vui mừng bắt đầu mới đi vào đề mục tập trung tu được. Mà khi đi vào đề mục tập trung tu rồi tự rất là tụ tập, tại vì mọi việc mình đã sắp xếp rồi, phải không? Thế giới vậy đó. Thành ra đó là một cái cơ bản mà Phật dạy chúng ta thành giả bước vào con đường hành trì con phu pháp là trước nhất loại tập sát về buổi đầu thôi. Có nghĩa là bây giờ tấu Phật tử phát nguyện niệm Phật xong rồi, ngồi tu cho Phật Phật xong rồi, bây giờ trước khi Phật tử đi vào ngủ, Phật tử ngồi lại tập sát xong rồi tu thời và nằm xuống ngủ, ha. Đây như vậy, đó là cái điều kiện mà chúng ta phải có hai thời nhắc nhở chúng ta bằng cái nguyện. Rồi ngoài hai thời phát nguyện nước vào Phật xong rồi, thì trong cái lộ trình sống hàng ngày chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng đều nhớ về thực lạc. Thì trong mỗi điểm thì thiết tha trong mỗi điểm, tại như vậy là nhắc nhở cái lòng chúng ta thường xuyên. Thì chúng ta vô thường bất định mà theo không giữ được cái thân này giờ phút nào hết, mình đâu biết mình chết giờ này giờ nào đâu, mà tự biết chết sáng chết chiều chết trưa chết tối chết giờ ngọ chết giờ buồn nhau biết là không biết không thành ra không biết cái giờ nào mà chết chứ, thấy không? Thành ra chúng ta là giờ nào cũng thiết tha nhớ cực lạc, nhớ cực lạc, nhớ cực lạc, để lỡ mà đi giữa đường đó mà có cái gì xảy ra bất tử chúng ta cũng ai gì là hợp đi luôn hỏi mấy chứ nó ai hộ niệm Phật, hộ niệm cũng không quan trọng, đang tại vì mình đi mất rồi, thằng đấy chứ. Thế ra mình lo cho bản thân mình trước đi, dù làm dù có rừng ben hộ niệm cũng tốt, mà không ai rừng ben hộ niệm tự mình đi vậy như vậy mới tốt, thấy không? Chứ đừng có trông đợi mà tới chừng lâm chung mà không ai tới, cái vợ mộng cái buồn phiền cái giận trợn mắt đi. Ví dụ mình sư quá hứa lâm chung cái hộ niệm Phật tử, nhưng bây giờ chót là sư kẹt cái sai gì không kịp, rồi Phật tử chắc sư hứa với con tại sư không tới. Sư hứa mà sư không giữ lời, làm sao ai hộ niệm con đây? Mở đâu tới đó thấy trợn mắt đi luôn. Chứ tính chăm nấu chắc không kịp niệm Phật. Đưa đi niệm khổ không? Nó như vậy, trước đó niệm Phật con là nhớ tới sư không tới hộ niệm trong bàn, đừng có tính quá trợn mắt đi. Mà trợn mắt là gì? Là trong cái giận lòng ưa khổ. Phải không? Nó như vậy. Mà nếu mà sư tới lúc đó nhắm hai mắt nó nhảy gọn ngoài. Có gì mà tự có chưa thấy ai. Nhưng mà có chắc chưa chọn luôn á. Tao đứng rồi chọn ăn mắt ra, chưa cũng chọn gì luôn. Tao chưa buồn thôi, tao đến đổ thì giữ gần thì đâu phải là thế. Tại như vậy, cái vấn đề này, tổ sư dạy chúng ta là phải có nguyện thiết tha. Còn những người mà như thế này đó là nói là gì? Tức là người này không có nguyện thiết tha. Cho nên vấn đề là có nguyện đi thì phải càng đức là như vậy đó. Thấy chưa? Rồi thứ ba là có thực hành nhưng thực hành không đủ sức. Nãy giờ chúng ta nói là những người là không có tiến bộ không à, phải không? Không thành công là như vậy. Vì có thực hành mà thực hành không đủ sức, tức là không đủ mà thắt sức mình trong câu niệm Phật. Thực hành là niệm Phật là thế. Tính nguyện và hành, nãy thì nó tính, tính là không có sâu chắc, nguyện mà không có tập thiết tha, hành là không có gì, không có đủ sức. Tại vì cái sức hành như vậy đó sẽ đưa chúng ta đến sự an tâm và cuối cùng được thành tựu được định tâm và niệm Phật. Nhưng mà chúng ta không có thực hành đủ sức là tu cái kiểu của niệm Phật kiểu thời thở cho có lễ, cho qua ngày qua buổi, cho nên là không chốt sức hết lòng để niệm Phật, cho nên là không được thành công. Là như vậy đó, thành ra niệm Phật như vậy nó không đem tới an lạc cho mình. Thế niệm hoài không thấy tiền não hoài, niệm hoài không thấy không có gì, cho nên niệm hoài cái tâm giọng dữ, nên là chúng ta cảm thấy rằng không thành công. Cho nên mất cái niềm tin đi, mất niềm tin đi, bắt đầu niệm từ yếu càng yếu hơn nữa, phải không? Tại như vậy mà niệm càng yếu hơn nữa thì cái niệm Phật mà thương lắm, cái chỗ trống thương lắm đó, thì những cái dòng niệm tạp niệm thì nghiệp trước á nó mới xen vào dễ dàng. Mà tự mở cửa Tây Phương mà mở cửa ta ba bà, phải không? Mở cửa ta bà thì nghiệp trước dễ trốn, phải không? Mở cửa Tây Phương thì sao? Là Phật Thánh Chúng Bồ Tát ở trước mình. Mở cửa mở cửa ba bà thì sao? Mai dương quỷ sứ cái nhậu vô, phải không? Thế là ta đang tham sân si tiền não nghiệp trước luôn luôn nó sẹt vô hoài, cho nên mà tự tiền não thì nhiều mà định tâm niệm Phật thì không được, phải không? Do mình niệm không có gì hết sức, không hết sức, phải không? Ba vấn đề này thì thử hỏi làm sao mà càng đi lại càng ít, phải không? Nói như vậy mà tự đi vô chùa mà tu được mà yên ổn mà tự càng đi lại càng nhiều, phải không? Nói như vậy. Còn do như mình ba vấn đề này không được thành tựu lớn, cho nên là mình không có kết quả. Do không kết quả cho nên chúng ta là không có phát tâm dũng mạnh để tiến bộ hơn. Nói như vậy. Vậy thì ba vấn đề sư vừa đọc qua chúng ta nghe. Vì người tu tịnh độ có niềm tin nhưng không sâu chắc. Thứ hai, có nguyện nhưng không thực hành tha thiết. Thứ ba, có thực hành nhưng thực hành không đủ sức. Thấy không? Nói như vậy. Vấn đề thứ ba này, thực hành không đủ sức, tổ sư nói thêm chúng ta tiếp tục. Vì y cứ quyến luyến như y cứ quyến luyến loại ba bà là lý do là thực hành không đủ sức. Và tại vì là niệm Phật mà đệ tử không có hết lòng niệm Phật để quyết về Tây Phương, và đệ tử niệm Phật tới chắc là vẫn còn cái tâm là gì, là quyến luyến loại ba bà. Ở đây thì nói đi chẳng hạn hai dọn, dọn bước Tây Phương thì dọn bước ba bà, dọn bước tới thì dọn bước lui. Thế nửa bước đi, nửa bước ngập ngừng, nửa dưới liên cạnh mình là chừng quê hương. Biển ly tấu khúc đoạn trường, thở sầu ta dệt gửi phương bạc em, bóp lượng đi luôn. Thôi chắc là ta vui thôi, một suy nhớ bài thôi, mình đọc ta vui. Bài thơ nghệ tử trong cõi vô hình của sư đó, nó diễn tả trong cái câu thơ đó. Để nói cho cái người bạc tình đó trong cái thiếu sót mà nó vô đuổi về biên giới Campuchia mà bị châu điên đập nó chết. Mình nhớ câu chuyện đó không? Sư giảng bài mà sống chết vì sư độ, kể câu chuyện của sư độ diễn giác ở Mỹ Tho đó thể. Như vậy là bài thơ của nó đó, thấy không? Nửa bước đi, nửa bước gặp ngừng, nửa như biến cảnh nơi chừng quê hương. Thì nói hai câu này để lấy hai câu thơ của đệ tử cõi âm này để nói qua cho người tu chúng ta cũng nhắc vậy thôi. Đó cái chuyện tình cảm của nó. Bây giờ tôi lấy cái câu văn này để mà dẫn chứng qua người tu niệm Phật chúng ta, nó cũng lấy cái câu thơ này giống ý của chúng ta vậy ha. Nửa bước đi, nửa bước ngập ngừng, là nửa bước đi muốn về cực lạc, mà nửa bước còn ở đó ta bà để hưởng phước. Ta để hưởng gì quá là bà, đi không đỡ mà ở không đành. Lỡ ra người đi không đỡ mà ở không đành nên khổ không? Khổ lắm. Thế nha. Thế ra mà khi mà tự người ta tắt hơi, đi không đỡ mà ở không đành, ở không được. Cái thân này nó khổ sở quá, ở là không được. Mà đi thì bỏ con bỏ cháu, bỏ cuộc sống này đi không được. Thấy không? Nó như vậy. Thế ra lúc đó là trong tâm Phật tử biết ái, nó sâu muộn đi được. Cho nên người Phật tử nào hay người ai nào mà chết mà cái ngực nóng hổi á, là tôi biết từ đó là đi không nở, thở không đặn. Chưa quá được can thị hoài mà không chịu cho ta niệm Phật ta đi. Cứ giờ đó nhá, trợn mắt tới vô tay chân vô vô và hoài thì nó ngó qua ngó lại tự nói chưa quá là những con kiếm cha. Nhớ nhà nhớ cửa dưới cảnh là tiền bạc của cải đất vườn của mình mà giờ này đã thành bỏ đi sao đó. Nhưng mà vừa quỷ sứ tới nơi sắp sửa là đưa lượng tháng cho mình cổ rồi, phải không? Giống như con ngang mà đang cộng cái cầu số 8 dẫn đi lên xe mà lúc đó mà còn dừng ở nhà nữa chứ, nhà lầu mới cất mà không được. Đi rồi nó hớt thở không thành, nó vui thôi. Bây giờ tự chúng ta đi không thành, hớt thở không thành, tại vì còn biết ai, còn biết tiếng, đi không thành. Ở đây chưa? Ở không thành là tại sao? Tại vì khổ quá không muốn ở, phải không? Rồi đi không nở là lẽ sao? Là tại vì đi về thế giới kia nó không còn gì hết, nó không nở, không nở bỏ. Thế cho như vậy á, ra chính từ chỗ đó cho nên người tu niệm Phật chúng ta là do nơi chúng ta còn y cứ quyến luyến cõi ta bà. Tại như niệm Phật cũng muốn gì được lạc lắm, nhưng mà về được lạc thì cũng muốn, phải không? Nhưng mà trần gian này mình chưa thỏa mãn, phải không? Phật tử mà giàu có đó nha, ta hưởng thụ tiền bạc của cải dư giả quá nhiều nha. Nếu mà không có giác ngộ mãnh liệt tu nha, bảo đảm khó tu, khó tu đó. Đi chùa thì giỏi nhưng mà quyết tu thì là yếu. Tại đây là quyết tu là yếu, tại vì tiền bạc mình quá xa rồi. Bây giờ mình hàng mấy chục tỷ, mấy ngàn tỷ được tử thôi. Mình xài một ngàn mà chính một ngàn mình xài chừng 2-3 triệu, 2-3 chục triệu nha. Xài cho đã ta đi. Mình xài suốt đời tính đi tính lại chưa hết đâu được. Phải không ạ? Đó như vậy. Nhưng bây giờ chết là bỏ ngang rồi đi về. Rồi tiền bạc để lại ai hưởng thêm? Con mình làm được khổ quá rồi. Ha, để đó chứ. Đó, tại năm mình giờ mới đóng tiền đội này vô trong cái tủ á. Ở nhà văn là gửi mấy cái nhà văn luôn mà chỗ nào cũng tỷ 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 không nghe, vàng khối khối đóng đóng không nghe, rồi lớp mà chôn dưới đất mà giấu nữa nghe, rồi ra cũng giấu chứ mình nghĩ vậy đi đi nổi không, đi nổi đâu đó. Thành ra chỗ này con đã bắt đầu suy nghĩ đi nổi thế nha. Đó thành ra là quý quý bỏ ta bà này nè, mà tự đi chưa dám mà nên nó ta bà nó đơn giản là một điểm của ta bà là nước Việt Nam mình thôi, tự đi chơi hết chưa. Chưa, nó thiệt siêu quá, đừng sư đệ tử Phật tử đừng cười sư phụ nha. Già cái đầu rồi, 59 tuổi, 7 tháng, 9 ngày 10 mấy giờ. Nhưng mà chưa biết mà Nha Trang là sao nữa. Nha Trang Long Hải gì chưa biết tưởng nói mà tới Hà Nội Đà Lạt. Dốt đặc luôn. Biết chứ, núi cấm mà chưa lên tới đỉnh núi mà. Tới chân núi thì gì rồi. Đang là tới trạng dạng, tới đỉnh núi, tới chân núi đó, bà thượng dắt đường lưỡng mới đi xuất gia, bà thượng dẫn đi xuống chơi. Hầu hát bà thượng đã đời rồi, cái bà thượng thôi dẫn đi chơi. Rồi đó là nhỏ nó mới tu theo thầy, thầy dẫn đâu đi đó mà xây duyên mà theo sát thầy giống cha rồi. Và dẫn con đứt theo đó, cha đâu con đó. Thầy ta dẫn đi chơi, đi coi ông Thành Mã ở phía trên cái chùa Cao Đài. Lúc con Thành Mã mà đến, không biết thầy đi gì cứ Thành Mã nữa mà cậu có chiếc cửa đó. Rồi lại coi, đứng coi nó còn ngựa thượng thoát đi đó, ngựa bạc mà nhỏ con. Rồi lại nó là dậm dậm chân kêu é é chưa có thấy gì đó, nhưng mà ta đụng Thành Mã. Bây giờ chứ còn Thành Mã không nữa, rồi đứng đó giờ cái ông già chỉ núi lên núi đủ cắm này con, đây giờ nó cao nó cắm vậy hay sư bộ nghe ông cắm không biết chỗ nào rồi. Rồi đâu đi gì á, có thấy vậy thôi. Rồi sau này chạy đi chơi vòng vòng ông két ông bướm ông gì đó nữa, ông đừng dễ ông hộ tự tư chứ. Nhưng mà có lên núi nào đâu, thành ra bây giờ nói hang ông cắm nơi hang ông lớn ông gì cũng chết đi. Thật ra không biết đó. Nói như vậy, thành ra người thấy vợ.
Dạ.
Lý do tại sao? Thì có đi rồi. Thật ra không thấy như vậy. Dũng Tàu đi tắm biển và làm một thôi. Đừng có tưởng nghe. Tự tắm biển bạn xin có tắm làm một thôi. Thật ra học là phát trung ương thành phố đó. Sao là thứ bảy cái hoàng thực tiêu quản cho xã hơi. Dạ anh em dạng ta kéo nhau Dũng Tàu. Còn giảng sư của mấy 20 mạng đó. Ra Dũng Tàu chơi gửi xe của mấy chùa quen rồi. Hè nhau đi Dũng Tàu tắm. Tại nguyên một năm thì chùa tắm. Chùa tắm biển. Nó cần nào nó có tấm biển là sao đâu, ở tấm biển là sao bây giờ, mặc đồ gì tấm biển, còn lát sư mặc đồ tấm biển coi gì nữa, toàn mặc một tấm cấp, nó cười muốn chết tự ơi, chứ nhớ giờ mẹ toàn có thể tu lắm. Ra đầu trồng nho đó là tấm nặng, tấm nặng, tấm nặng. Tôi nghe đàn bà, gái, nam nữ nhóc hết trơn. Bây giờ tôi cười quá trời. Tôi dưới không quen nói, cũng nặng người ta vậy. Vừa kéo cười chết. Bữa nay trầu, bữa nay tôi tấm biển kỳ cục thiệt lắm.
Thế nhưng mà em
ấy là đám vui. Thế nhưng thiệt tôi tấm biển coi gì nữa. Thiệt mà tôi không có được giống ai nữa. Rồi bây giờ mới xin cô, mới thấy nó chỉnh rầm rầm. Rồi tấm biển thì nhờ vui. Vui chỗ đông người mới vui. Cỡ giờ thầy tu đi tắm biển lửa chỗ vắng tắm không?
Buồn chết.
Đấy chứ. À cho vui thôi. À kể thêm sư dở. Đừng nói tới Hà Nội không, hay là làm gì dốt luôn bây giờ. Thì thế giới này mình đi hết không?
Không.
Thấy không? Mình đi không được. Nghe ta kể mình chưa đi. Tức. Chết.
Không chịu đi.
Ở Việt Nam đi chơi giác hả? Thôi để trở lại Việt Nam mình đi chơi cho đã. Tại đó là gọi gì?
Hình như, còn quý tín ta.
Thế kia đó các bạn, tôi kể chút xíu là tưởng nghe này hiểu thôi. Vậy như vậy, thành ra chúng ta chưa đi hết khỏi ta bà này, chưa đi hết Việt Nam này, cho nên chúng ta còn luyến yêu lắm, còn tiếc, còn tức, cho nên về cực lạc cũng quá. Bởi vì mình biết là về cực lạc là chết rồi. Hết, không, trở về đây. Giống như mình xin đi cạo đầu đi tu, kể cho tiên đời rồi. Thế nên đó, thành ra khi mà cạo tóc là cái lượng đời mình tiêu rồi. Và thế nên đó, thành ra bây giờ bao nhiêu cảm mình nặng thì tu tiêu đời cũng rồi. Thế nên như vậy à, nhưng mà khi đi tu được rồi, mình muốn đi tu thật sự, mình cạo đầu thấy nó vui. Thế rồi khi mà làm sư được rồi, mình thấy rất là mừng. Thế rồi sau này mình tu được rồi, thấy còn vui hơn nữa. Rồi cái vui lớn tương lai là gì? Là được giải thoát luân hồi sanh tử khổ. Thấy không? Cái mục tiêu như vậy đó, mình mới quyết chí trên đường à, làm việc đạo đức, hành tu mà không sợ cực khổ, đem hết tâm tư nỗ lực mà làm công việc của người tu. Thì đúng như vậy, bà tử muốn nỗ lực về cực lạc giải thoát một cái mảnh liệt á, thì bà tử mới đã có sự niệm Phật thiết tha và đem hết sức mình mà niệm Phật, phải không? À, nhưng mà cho nên ở đây ngài nói rằng y như cứ quyến lý gọi ta bà, ở đây thì không đủ sức theo như vậy. Thứ hai, đối với danh lợi thế tục tình duyên con cái còn ràng buộc. Đó, nghĩa là khi chúng ta là lý do đó à, mà chúng ta là à, tập hành mà không được mà đủ sức. Bởi vì cái này nè, nó làm cho mình đi mất sức lực khi niệm Phật. Phải không? Mọi người mình siết niệm Phật á, là người này chỉ biết là bản thân mình lo tu để mà giải thoát mà thôi. Cho nên là sợ sanh tử, cho nên quyết tủ mình để mà lo niệm Phật, quên hết tất cả cái gì khác. Còn giờ, mình vừa niệm Phật, mình vừa tội nghiệp vợ, vừa tội nghiệp con, vừa liên tiếp cái này, vừa liên tiếp mắt cái kia, cho nên mình niệm Phật không đủ sức. Đó, không dám buông bỏ. Đối với danh lợi, thế tục tình duyên con cái còn ràng buộc. Em, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật. Má ơi, con nó buộc quá, má ơi. Rồi, buông tuổi niệm Phật nổi rồi. Rồi, 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 chú tiên má ra lấy bánh con ăn nha con. Rồi, buông tuổi xuống ra, lấy sữa cho nó uống. Cho bánh nó ăn. Mộ hổ mày, ta niệm Phật, mày phát hả mày. À, ăn đi, ta niệm Phật, mày quẩy nó nha. Thì vô mấy chuyện là má ơi, con hết bánh đồ, con uống sữa má ơi. Rồi tự sao đấy? Phải buông xuống phải không? Là cái sữa nó uống. Rồi thằng ấy rồi, ngủ đi, rồi ngủ đi. Dạ, nhắm mắt ngủ, niệm Phật hồi đi. Má ơi, con ngứa của ba má ơi. Tự nhiên nói không? Rồi buông chuỗi xuống là gãi cho nó. Tính vừa gãi thì niệm Phật. Anh vừa gãi hoài, chỗ này đi thêm nó buông chuỗi luôn, hai tay gãi luôn. Nhưng rồi, nhưng gãi bớt luôn. Phải bà thấy? Cái đó chứ, nó đã khổ không? Khổ vô cùng, ý là nói là đang niệm Phật. Còn lúc lâm chung mà bà tư nói cho niệm Phật mà con cái còn nhỏ nó khóc lóc nó kêu má ơi tự tu nổi không, niệm Phật nổi không, mà còn mấy đứa con lớn lớn nó biết má sắp chết, thầy má sắp chết nó má ơi đừng bỏ con má ơi trời ơi niệm Phật sẽ đổi cái điểm. Nghe nó nói câu đó nó kêu kiểu đó rồi nha, bao nhiêu mà con niệm Phật mà tự nó tan biết là mày nói chứ. Bây giờ tự rõ mắt giờ rõ mắt giờ sao tự ba hai ba ơi lại đây con lại đây con rồi tắt ơi tiêu rầu rầu phải không ba ơi hai ơi lại đây con đâu có niệm Phật không,
không mà lý cái đàng hoàng thế như lên rồi tiêu đỡ tu cả cuộc đời chỉ có nhiêu thôi mà tính sư quá niệm Phật muốn chết lắng nghe niệm Phật không chịu nghe mà con nít nó kêu một tiếng rầu cái là hướng gì đó kêu nó thế như lên trời tội nghiệp sư cũng chết luôn niệm Phật đổ vào con luôn cũng chết luôn. À, bây giờ đốt cuộc rồi quần con cắt tay thất bại trầm trầm mà sư thất bại là tại ai? Tại ai vậy? Tại bà tử tại đấy Phải không? Nếu như cái thầy là phải đừng tiếng ái, đừng yêu tiếc, đừng sợ muộn nhau. Nhất tâm niệm Phật thì cực lạc. Dạ dạ, ô Phật, ô Phật, cấp tay niệm Phật công lành. Chưa đừng chấp đi, niệm dữ luôn nha. Ai ngờ ngồi, má ơi, má ơi, má ơi. Rồi bắt đầu, mà tự xù xì nó đi luôn, tiêu đời. Mà tưởng tụng, ụ lòng sư phải không? Ụ lòng sư. Ai như là sắp giữ nước mình rồi. Đó là nghe mình là, ai như là thấu thành luôn. Thế giờ là như vậy. Cho nên nói rằng là, y cứ quyến liếm loại ta bà đấu với danh lợi thấy tột tình duyên con cái không ràng buộc thì một vấn đề cứ đeo đâu thôi, để còn những đề khác nó cũng quy lý chúng ta làm chúng ta khó khăn trở ngại trong vấn đề kinh nghiệm cuộc sống và cuối cùng đó là danh lợi rồi gì nữa rồi là thế tột tình duyên lấy ra chưa đó như vậy. Tiếp theo vấn đề thứ ba này đó là vẫn còn nhiều duyên buồn không xuống. Thì nói nhỏ, thì nói một cách trầm lặng tự nghe hiểu được cái đoạn ba câu này à, vẫn còn nhiều duyên buồn không xuống thì cái là sao mà được buồn không xuống như là sao à, mà tự nghe chưa cầm này nè thì buồn không xuống là sao vậy? Buồn mà chưa buồn hết phải không được, nếu mà buồn hết thì vậy là phải nó xuống được phải không à, chưa buồn mà chưa còn phải chín như này tiếp. Đâu có xuống được đâu, nó nhiều như cái buông mà đâu có xuống đâu. À, thầy sẽ buông rồi mà có rớt chưa? Chưa. Lý do tại sao?
Còn dính.
Là buông xuống, là không đỡ nào buông. Đúng không? Nó đã buông sao xuống được? Nó như là, tại ra có những nhiều duyên duyên mà buông không xuống.
Đó, tại ra người tu niệm Phật chúng ta, các ngày và chúng ta lúc là niệm Phật đi đâu cái tâm gì? Tâm xả. À, xả là buông, buông là phải xe ra ra là tự rớt. Mà tự không muốn rớt nó cũng rớt nữa, phải không? Tại vì không chỗ nào để nắm yếu được, tại nên nó phải rớt. Tại ra Phật tử là buông hết, rõ các tâm hồn chỉ giữ câu niệm Phật công mà thôi. Thì dạng duyên buông nhất một niệm không sanh. À, tu niệm Phật chúng ta là dạng duyên buông nhất một niệm không sanh, tức là không có khởi niệm phiền não, sân si, sầu buồn gì hết. À, hơn thua phải quấy cuộc đời chấp trước gì là buồn hết. Một niệm con sanh, một niệm là một niệm phiền não đó, không còn nữa, chỉ còn giữ một công nhất là vô tử là niệm Phật mà thôi. Tại như vậy hay đến đỉnh cao của niệm Phật chúng ta là gì? Cả một niệm Phật lúc này cũng buông luôn. À, để chúng ta đi vào gì? Ta phải chảy trong cái lòng thanh tịnh của chúng ta. Tại như vậy nhưng bây giờ mình chưa đủ điều kiện như vậy, thì mỗi tâm niệm bọn phiền não thì buông, chỉ giữ lại có niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng mà thôi. À, hiểu rõ không? Đó như vậy đó là sức mạnh của người tu niệm Phật chúng ta, giống như sức mạnh mà buông vậy đó. Đó như vậy mọi người tự hỏi lại lương tâm mình nè, đây là cái câu này nhỏ tiếp, mọi người tự hỏi lại cái lương tâm mình. Như thế mà tự hỏi cái lương tâm của mình coi à, bây giờ tự học bây giờ nhiều rồi đó thấy không, đó mà tự hỏi lương tâm mình coi những vấn đề này Phật tử có hay không, có không, ai không có giơ lên đó.
Trời ơi, không ai nhớ chứ thôi. Thì ai cũng có hết rồi. Thì nói là thật lòng Phật tử có, mà sư cũng có được. Phải không? Tại vì mình chưa đạt được một cách tuyệt đối thì mình vẫn còn có ít hoặc là nhiều. Phải không? Đó, như vậy. Sư có một cái lớn làm sư gì? Sư thương đệ tử quá. Phải không? Sư lo Phật tử quá. Thì ra sư phải gì? Bận rộn nhiều quá. Phải không? Đó chứ. Phật tử lấy mấy cái chuyện sư hai lắm ma cầu người sư trường luôn mình. Sáng tối ngày lo Phật tử đi giảng du lan đầu này đầu kia chiều dính hai cái đám ma đó. Ờ thấy không, ý là sư học lãnh đám đó nghe, đi tụng không là còn hạ tụng luôn đó. Và rồi liên tục là cúng là du lan là tới bữa nay nữa, rồi học tư đệ tử lên đường được bữa nay à, thấy không đó. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên vì mình buông chưa hết. Nếu mà buông á thì mấy đệ tử nó buồn, sư phụ không có tình nghĩa, phải không? Khổ cho vì người đời sống bằng cái tình cảm cuộc đời, mà khi mà có ông bà cha mẹ chết mà mình không tới thì buồn. Như mấy đệ tử mới mốt mà có cha mẹ chết thì không tới buồn không? Ở địa giác mà chết thì không tới, khi buồn nó khóc mà bây giờ đập luôn rồi, phải không? Nó buồn, sư phụ, sư ơi ba con chết buồn tới thì sao mà đợi lâu không? Buồn không? Buồn. Mà sư tới không tin mừng không? Mừng. Đây nói chưa? Nói như vậy.
tại vì chúng ta còn động trong cái tình cảm của con người đó, như vậy cho nên họ sự liên hệ với nhau. Còn nếu mà thật sự mà sư phụ mà vô tâm cũng được thôi, đó là thôi, mọi chuyện buông giúp lọt tù, không quan tâm chuyện đời ai có những chuyện đấy. Như vậy thì mình khỏi cần ăn, khỏi cần ai cũng dường nữa, đó ngày uống nước chết thuốc chơi rồi, thấy chưa? Thế thì không còn trách nhiệm bổn phận đối với ai nữa hết. Đó như vậy, thành ra đó là mình vô tâm. Còn bây giờ đối với chúng ta là người sống bằng tình cảm, có liên hệ mật thiết với nhau, cho nên chúng ta nhận bỏ bận biểu. Chính cái bận biểu này là chúng ta buông mà không buông hết, buông không buông hết. Đó như vậy, vẫn còn nhiều chiếc buông không xuống. Mọi người tự hỏi lại lương tâm mình, từ đó cách nào là quan sát soi cho kỹ. Người tu niệm Phật chúng ta phải thường quan sát cho kỹ để mình kiểm tra lại cái nào mình còn yếu quá đó, mình ráng tạo sức mạnh hơn để mình vượt qua cái khó khăn này. Ai cũng còn những cái dưới phần cả là tự, chứ mình đừng nói rằng tôi hết rồi, tâm tôi thoải mái lắm, tôi tự tại lắm, tôi không còn dính mắc cái gì hết, tâm tôi trống rỗng rồi đó, nghe được không? Ai mà nói câu này là của binh mà có thể có sao họ tự cà cà không nói cho nên mình tạm đi được đó, là vài cái được liên tục binh binh luôn à, còn họ tự đâu mà đến tên của tự cà cà tạm được. Tại vì còn tự cà cà là bọn làm khổ, thế còn tự cà còn làm khổ, tại mà thấy đâu nhìn cái cuối để cho biết là ta không có buồn phiền giận hờn gì hết, chứ nhiều khi là hình thức giải trốn phải đó chứ. Tại như vậy thì đó là thì chúng ta dù sao chăng nữa vẫn còn trong tương đối. Tại như vậy cho nên ở đây ngài dạy chúng ta là phải thường quan sát thôi cho kỹ. Mình tu có cái dở, mình làm thế nào có cái dễ, mình thử trừ được rồi mình buông cái một rồi, còn những cái khó mình buông chưa được, thấy không? Phải ráng cố gắng lần lần và từ từ là như vậy. Nhưng mà cái câu niệm Phật á, tự ráng quá làm sao để mà có sức mạnh để khống chế cái khó khăn kia, để khi chúng ta đầu lên niệm Phật á, 5-10 câu niệm Phật là chúng ta thuộc 5-10 liền, chứ đừng để lâu quá. Thế đó nha, đó là chúng ta đã bước vào thành công lớn rồi, sau này nó quen rồi chỉ nhớ Phật không mà thôi. Mọi việc thế gian đừng coi như tùy duyên, tự là cái đề mà mọi việc thế gian coi tùy duyên á, mình không có bị nhiều, thấy không? Có cũng được, không có cũng không sao, như vậy cũng được mà không phải như vậy cũng được, thấy không? Tự mà nghĩ vậy là khá, tại là cái sao cũng được hết, sao sao nó cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng sống. Tâm không giảng sự điều không, tam chân giảng pháp hải đồng quý chân. Đố tử câu này của ai nói? Nó chúng suy con mưu liền chịu tặng cái máy kia này luôn. Máy mặt lắm nha, máy này mà tôi biết là hai triệu bạc đó. Máy của Nhật, máy này đặc biệt lắm. Sao hả? Câu này của ai hả? Của ai? Trời ơi hay quá, chịu tặng hay quá, cho thành này thằng lấy không? Thôi, tôi cho thằng lấy lấy thôi. Tôi thấy không? Thì đó là câu của tổ sư Đăng Quang. Phật tử nào mà có thường nghe sư dạy thì Phật tử biết được cái câu này. Đó là câu của tổ sư Đăng dạy chúng ta trong cái bài học từ Đường Nguyên Cư Sĩ đó. Thành ra ở đây chúng ta lúc nào cũng phải giữ cái tâm bình thường, giữ cái tâm là thoải mái, cái tâm giải thoát như vậy là chứng tỏ rằng chúng ta có cái hương vị đạo đức an lạc của tâm hồn và giải thoát trong hiện trong hiện tại. Tại như vậy thì bây giờ quay trở lại tiếp theo ba món là đó, đối với thế giới cực lạc có thật lòng ưa thích hay không. Bây giờ mình hỏi là mình nghĩ này nữa, mình quan sát soi kỹ là mình rồi, chỗ dở chỗ hay mình biết rồi. Rồi bây giờ mình hỏi lại đối với thế giới cực lạc mình có thật lòng ưa thích hay không. Là nếu bây giờ người Phật tử chúng ta đang niệm Phật đây, nhưng mà mình hỏi lại mình có muốn về cực lạc hay không, mình có thiết tha về cực lạc hay không. Đó, hỏi lại đi, tự hỏi là mình chịu không, muốn không, thiết tha không, muốn không, ai không muốn thì là muốn anh phải không, thì điều tốt. Thế thì nếu muốn thì Phật tử có thực hành cái điều mà tổ sư nhắc nhở chúng ta là vẫn còn nhiều duyên chúng ta cần buông xuống. Đây là câu của sư quán nói ngược lại, phải không? Để ta còn vẫn còn nhiều duyên không buông xuống được, bây giờ mình phải sao ráng cố gắng nhận vẫn còn nhiều duyên đó, phải làm sao buông xuống cho được, phải không? Để chi? Để mà thảnh thơi nhẹ nhàng và an trụ trong chánh tâm niệm Phật, để chúng ta đạt thành nhất tâm bất loạn và lâm chung chúng ta thoải mái đi vào tịnh thiên, và đó là cái cơ duyên để thành tựu dẫn sanh giải thoát của chúng ta. Đó như vậy, cho nên đối với cực lạc có đặt lòng cửa thích hay không, ba món tư lương tính nguyện hạnh của mình có đầy đủ được bao nhiêu? Đây là cái câu tiếp theo tổ sư hỏi chúng ta, ba món tư lương tính nguyện hạnh của mình có đầy đủ được bao nhiêu? Cho nên tự xét lại niềm tin của mình được bao nhiêu, từ lúc nào kiên cố chưa đó, bao nhiêu là cái lượng của chúng ta đó, có đủ chưa? Phật tử còn xu hướng theo cái tin nào, cái tu nào nữa hay không? Có không? Nếu Phật tử còn tin xu hướng theo cái tu nào khác ngoài cái một tình độ này, là cái lượng của người tu niệm Phật, niềm tin ta chỉ có lần nào đó thôi, thì chưa đủ, phải không? Đó, cái niềm tin mình đó là kiên cố hay không? Kiên cố nghĩa là gì? Tức là chỉ có là quyết chí tin tu theo Phật, quyết kiếp này được nhận ra, ngoài ra không tin tu theo ai nữa hết, đó là tin kiên cố. Thế nên là người tu niệm Phật ấy, có hai vấn đề tin theo Phật, tại vì là tin Phật dạy là pháp tu vì thẳng tác kiếp này nhận ra chỉ có pháp tu niệm Phật mà thôi. Niềm tin nơi Phật ấy là ai niệm Phật kiếp này ngài sẽ quyết tiếp dẫn về cực lạc. À, đó là hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là quan trọng là gì? Là tin mình, tự tin mình kiếp này quyết định dạng sao và tương lai sẽ được thành Phật. Thế nên đừng có tin một câu như vậy đó, thành ra là gọi là tin kiên cố và không bao giờ thay đổi lòng tin này. Tại như vậy cho nên đó là niềm tin đầy đủ, ta sống chết với niềm tin này không thay đổi. Cho nên mặc dù mai mốt mà có ai hiện ra đời là Phật các Bồ Tát biểu chúng ta đừng tu pháp niệm Phật, tôi như bây giờ đã lậu thời rồi, à tôi như cái này kia cái đó đó, cái là nghe hay bọt cùi qua cái tự bỏ đi. Chà là tự có niềm tin đủ không? Không đủ nó bị cái kia lấp vào, mà tự là đầy rồi hay vô đổ, phải không? Nếu mà tự là đầy rồi đổ vô tràn ngoài trời, phải không? Có như vậy cho nên đầy rồi là sao nữa, là đầy chính là tu, à đầy đầy chính là luôn. Chứ mà tự đầy mà tự bỏ đầy đó là nghiêng cái đổ. Coi chừng mình không giữ đó, là nghiêng là đổ ha, đổ là bắt đầu là bị lưng rồi thay đổ cái khác vô là mất đi hương vị của nước cũ của mình, bây giờ nó đã thẳng lai rồi. Thế nên ra phải kiên cố và nhất thiết chỉ cho con đường về cực lạc thì chỉ có tu niệm Phật không mà thôi. Đã như vậy niềm tin này không bao giờ thay đổi cả, chết sống với niềm tin quyết niệm Phật về cực lạc, đó là niềm tin kiên cố. Tại chết bỏ dứt khoát không có thay đổi niềm tin này, mà không thay đổi thì mới có cái sự thiết tha về cực lạc, mà không thay đổi thì mới có sự quyết chí về niệm Phật và không niệm một cái niệm nào khác. Tại thế chứ từ cái niềm tin quyết nó sanh ra là nguyện thiết và hành thấp. Thế như vậy à, tin sâu nguyện thiết hành thấp ba cái này là phải nó mạnh như vậy đó. Tin sâu là tin kiên cố, nguyện thiết là thiết tha hết lòng hết tâm để về cực lạc chúng ta mới vừa lòng. Thấy để được con thành Phật đó, gọi là hành thâm là tối ngày sáng đêm tâm tâm niệm niệm chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, suốt đời đó là hành thâm. À, rồi tiếp theo đối với chân lợi trần duyên cho ta bà này, bạn hãy buông bỏ được pháp yếu. À, giờ xét lại bên ngoài chúng ta, danh lợi trần duyên cuộc đời ở ta bà này bạn đã buông bỏ được bao nhiêu? À, thấy chưa, sáng thắp nguyện niệm Phật, tối ngày cầm tuổi niệm ba quan, nhưng mà cái danh lợi cuộc đời còn tự bỏ chưa, phải không? Tình cảm cuộc đời còn tự sạch sẽ chưa, những cái gì trong cuộc đời này còn tự buông hết chưa? Chưa còn bao hết, cái nào còn bớt 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 chứ, phải chưa? Còn bớt là còn hơi kẹt đó. Còn đấy chứ, nó như vậy thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao khắc phục, phải buông xả từ từ và để cuối cùng chúng ta buông hết, như vậy mới rảnh rang chỉ lo niệm Phật không mới thành công lớn. Và thứ hai cho nên cuối cùng rồi mà sư nói đó, cuối cùng rồi tự lớn tuổi rồi phải cố gắng thời gian để thu xếp mà nhập thất thường, và thời gian nhập thất thời gian này chúng ta là tu luyện cho mình đó, để thúc đẩy cái tâm chúng ta để chín mùi sớm. Và đến một ngày nhập thất là tu ngoài cả nửa năm cả năm trời cũng được, tại vì vô đó là tu quý tử mà, từ cái công lực mình càng ngày càng tăng trưởng, phước báo nó dồi dào và cái sự thành công giúp tâm chúng ta sẽ sớm thành tựu, cái sự giao cảm sẽ đến chúng ta nó sẽ sớm hơn. nói chung thì càng nhập tất nhiên như nào thì cái lực tu và kết quả lớn chúng ta sẽ thành công cho chúng ta sớm hơn và lâm chung bảo đảm an toàn như việc được làm chúng ta. Thế như vậy tự tu thường xuyên rồi tới ngày nào chứ đó rồi tự sẽ là cảm thấy rằng là cái sự hoàn chúng ta nó hy sinh không thiếu ủ phải không đó, như vậy nên là mình đang cố gắng, còn ai có khả năng không điều kiện thì bình thường ráng cố gắng lo giữ tâm mình đi đến tầng đầu, đừng quên niệm Phật, làm cái gì cũng tỉnh giác, nhớ ghi rõ biết mình là ai trong mỗi lúc, phải không đó, để làm việc gì bây giờ đây đó, để mình tháo gỡ, để an trụ và tiến bộ, để chúng ta được sớm an tâm, hiểu ý sư phụ nói không? Như vậy cho nên đừng vào đi đâu nhớ tỉnh giác là như vậy. Thì đổi cái phần của lời dạy của Liên Thiền Đại Sư sư là bài, nếu hiện tại Đức A Di Đà Phật hiện thân trước mặt chúng ta, mở rộng cánh cửa của thế giới cực lạc để tiếp dẫn chúng ta về thế giới của Ngài ngay tại đây, người có nguyện đi ít lại càng ít, vì thiếu căn duyên với Phật, vì người có tịnh độ có niềm tin nhưng không được sâu chắc, có nguyện nhưng không bằng tha thiết, có đạo hành nhưng không hành đủ sức, yêu thứ quý mến gọi ta bà, đối trên lợi thế tục tình duyên co cái còn ràng buộc, vẫn còn nhiều duyên không buông xuống. Mọi người tự hỏi lại lương tâm mình bằng cách quán soi xét kỹ, đối thế giới cực lạc có thật lòng ưa thích hay không, ba món tư lương tính nguyện hạnh của mình có đầy đủ được bao nhiêu, đấu với lợi trần duyên khỏi ta bà này bạn đã buông bỏ được bao nhiêu. Đó là nguyên nhân của ngày Liên Thiền Đại Sư. Để kết thúc cái bài giảng hôm nay, sư tóm gọn lại bằng bài thơ mà sư vừa soạn xong làm thơ luyện. Sư đánh sư tính là hai bộ cái bài thơ này luôn, tại như vậy mỗi nhắc thì vẫn nhắc gì hết như thế này. Đây là lời sư dạy, hồi nãy là lời của đại sư, bây giờ lời của sư dạy. Thương cha thương mẹ ráng tu, đừng có thương cha thương mẹ mà ráng có tu, tại vì mình muốn đợi cha mẹ là phải thật sự là người chân tu, phải không? Có tu mới có phước, chúng ta mới hồi hướng tâm đức mà cầu an cầu siêu với cha mẹ, hay là có tu mới thực hành cái hành động hiếu thảo người con đối với cha mẹ, mình có tu mình mới hy sinh cuộc đời mình để lo lắng cho cha mẹ, mình có tu có cái điều kiện tạo cho cha mẹ thuận duyên mà tu, mình có tu có điều kiện có năng lực mới trợ duyên cha mẹ lúc còn sống đến khi cha mẹ qua đời. Ví dụ phật tử mà làm được như sư thì cũng hơi khó, phải không thầy? Nhưng có thể được như thế này, phật tử có tu siêng năng tinh tấn, do đó mà hàng ngày nhắc nhở khuyên lên cố gắng tạo điều kiện để cha mẹ rảnh rỗi mà đi chùa hay lo niệm phật. Rồi phật tử nhờ có tu chân tu như vậy, lúc mà cha mẹ sắp cuối đời, nhờ cái phước nhờ cái tu chân tu của mình mà kiếm chiêu cảm đến thỉnh đến thầy độ, đến chúng ta lo lắng cho cha mẹ mình chu đáo. Thứ hai nữa, bạn hành động tu thương mình đến hỗ trợ cho mẹ mình một cách là tích cực, cho nên chính từ chỗ đó mà cái tha lực bên ngoài sẽ động viên cho cha mẹ mình lúc cuối đời được thuận duyên thoát qua khổ ải, mà dứt tâm niệm Phật cuối đời được vãng sanh là nhờ đâu vậy? Nhờ con có tu. Phải không? Nếu bây giờ con tử không có tu, có người làm ăn không à, không lo cha mẹ như ý như mình sư nói bây giờ, thì con tử không có cần tuổi tam bảo, không nghe các thầy các cô, thì năm chung cha mẹ mới có thỉnh thầy cô nó hộ thì con tử thấy cả vấn đề khó khăn. Thì đó là khác, trong cái thầy không đến cái thầy không lo, tại vì mình thiếu duyên không có bảo điều kiện gần tuổi tam bảo, cho nên đi cuối đời tỉnh ông thầy không ra, kiếm ông thầy mình muốn cũng không được, phải không? Rồi tỉnh thầy tỉnh cái hộ điện rồi không có không, rồi phật tử mình có làm quen ai đâu mà hộ cho mình, ta thấy không? Đó là nhân quả rõ ràng. Thế giờ phải không? Bây giờ cha mẹ không có duyên đi chùa, nhưng nhờ con có duyên đi chùa tu, đó hành chính hộ thì tam bảo công hoặc tam bảo tu tập có bạn bè đồng tu, cho nên cuối đời ba mẹ mình thiếu phước tu nhưng lại nhờ phước của con, thấy không? Thì ra xây dựng được nghiệp của cha mẹ và cha mẹ được phong hoa, tại ra đó là nhân quả, đó là nhờ có tu mình độ được cha mẹ hiện tiền tạo duyên cuối đời là đưa cha mẹ về phía bên kia, nhờ quay lưng ở bên ngoài của thầy của bạn là cũng là cho nơi cái sự chân tu cố gắng tu của người còn chúng ta, đúng không? Cho nên sẽ nói là thương cha thương mẹ ráng tu. Bây giờ cha mẹ nó qua đời rồi, bạn cũng ráng tu nữa, ráng tu cái gì để có phước, để mà hầu hướng cha mẹ. À, vừa tu vừa lo làm ăn, có tiền để làm để ca tăng cúng dường để siêu độ cha mẹ. À, đó, thành ra đó là chúng ta là nhờ có tu mà như vậy, thương cha thương mẹ ráng tu, ngõ hầu đền đáp công như biển trời. Hai câu này nó đi một vế liền với nhau, nhưng mà sư đọc trước thì giảng, rồi sau thì để bổ sung cho chúng ta nghe. Ngõ hầu đền đáp công như biển trời, công như biển trời là công ai vậy? Công cha, công mẹ, hay là đấy mang nặng là một cái công. À, đẻ đau nuôi dưỡng đó là ơn của cha, ơn của mẹ, hai ơn thì bằng nhau. Cho nữ đừng có tâm niệm là cha mẹ thì mang nặng đẻ đau ấm bồng vuốt ve chiều chuộc mình thương nhiều. Cha thì hay gắt gỏng đánh đập chửi mắng hoài, ghét quá. Không nên, không phải như vậy. À, nếu không có cha mình làm gì có mình ở trong bụng. Tự nhiên đây là không có sự mà cố gắng lo lắng của cha, mẹ là những có ăn ngon để nuôi dưỡng bọn ta tốt, mẹ là mang nặng rồi có làm ăn được gì đâu, tất cả sự ngon dở đều do cha cung cấp cho mẹ ăn, phải không? Đấy, mẹ ăn ngon rồi cha còn lo lắng rồi vuốt ve chiều chuộng mẹ đó, chăm sóc mẹ đó, cho đi đứng nằm ngồi không khỏe khoắn, rồi khi mà sinh ra đời thì cha cực khổ, rồi lo rồi đến là mồ hôi đổ ra thì mới ăn ngon cho mẹ ăn ngon, có sữa tốt cho mình uống, phải không? Đó là đừng bọn chở cha cực khổ cả cuộc đời để mà nuôi chúng ta, cho nên công ơn cha mẹ bằng nhau, cho nên là thương cha thương mẹ bằng nhau, chứ đừng có nói rằng là thương mẹ nhiều thương cha ít. Thế bây giờ khi mà chỉ để chứng như thế chú đang mà đến sư rất buồn, khi ngồi là sư rất là buồn, và tự nó thấy được cái sự buồn của sư đâu. Lý do là sao? Có những cái mà bài mà cảm niệm của Phật tử vị chú đang rất là nghèo nàn. Tôi nghe nào cái bài gì? Trời còn nó mẹ không mà chết nó cha cả. Ừ, thiệt là khổ là khổ. Mà không biết ai với các bạn, bạn có đọc một cái chi như vậy. Thế không? Đã nói là Du Lan là hiếu thảo cha mẹ. Mà Du Lan lộn là phải mẹ. Không chứ. Tỉnh thỏ nói cha câu thôi. Còn với là mẹ không. Cả con mà thiếu tình duyên là ông MC cũng vậy đó. Mẹ không đó. Tôi nói cho mày chắc ghét cha lắm. Tại vì cái ông MC mà không nói hướng dẫn là tình cha tình mẹ nói đâu có đàng hoàng, thì bài tác bạn mà đọc lên đó là cảm niệm cha là cảm niệm mẹ, chứ mày nói cảm niệm mẹ không mà bài làm cái đâu là mẹ ơi không chết rồi ông già của mình. Trời, tôi nghe một cái buồn quá. Phải không ạ? Thế như vậy rất là đau lòng. Thế đấy chứ, thế như vậy cho nên cái bài mà khi mà đứng trước là buổi lễ lớn như vậy mà nói lên cái cảm niệm là cảm niệm Du Lan, là cảm niệm cả cha lẫn mẹ, chứ không phải là cảm niệm chỉ có một cha hay một mẹ, mà đi nói mẹ không phải nói cha. Thời mấy người cha ngồi với tao lòng không, tao là sư cũng không có con cái siêu tự ái. Thế giờ như vậy mà lên cái bài nào đó có cha nhiều lắm, mấy ông già cũng mừng vui. Thế nên như vậy đó, thành ra đó là một cái thiếu sót của cái người mà viết bài tác phẩm là nói về cảm niệm Du Lan, cảm niệm về mẹ. Thế cái đề tài là cảm niệm mẹ không à, thấy không? Chứ đâu có nói cảm niệm ơn nghĩa cha mẹ đâu, phải không? Thế nên trong đó chỉ nói mẹ không. Là cái người mà sợ nó chắc thương mẹ nhiều mà không thương cha nhiều. Giống ông thầy Minh Thuận mà giảng cái bài có may rồi đấy, bài đó rất là dở. Phật tử không nghe không thấy hay là gì, giảng chương quá hai bước, nhưng mà thật sự trong đó còn không ngư ông già. Thế nên ông không nói ông già lúc nào chứ, ông già ghét cỡ nào đâu, không có ông già mẹ không à. Thế nên vẫn bóng mây và phải đó, bóng mây bay qua mất tiêu. Là thầy Minh Thuận là thiệt thượng vậy đó, giá bóng mây đó. Quý thầy lớn mà nghiên cứu mà bài này mà chê cho thầy. Nhưng mà bà tử nghe bác, tại vì văn chương bóng bảy của nhạc sư trẻ là vậy. Thế nên, nhưng mà khi nghe kỹ lại rồi thì tình cha trong đó thiếu, chỉ nó mẹ còn. Thế nên, thầy đã có cái sai lầm lớn của một vị thuyết trình về hiếu đạo. Hiếu đạo nó thương cái cha mẹ, sao nó nói cho một bên. Mà khi bài trước mắt mà nói ra mà chỉ nó mẹ không, nó cha mà nó chá mà nó xưng liền. Thế nên, đó, thế đó chứ. Đó, cái xưng này là không có yêu thích cha cho nó mẹ không. Thế nên, ở đâu mà thấy là khi mà xưng ban đạo từ, nó từng lái chỗ này. Thứ nhất mà hai đạo tử á, là cha mẹ phải tương đồng. Thì khi mà tử nghe khi nói như vậy là cái bài mà cảm tạ Du Lan là thiếu chỗ cha, thì nó nói chuyện đó. Thấy chưa? Thử nghe ý sư nói, sư nói cái nào thì nó chuẩn bị sẵn hết rồi. Cho nên là sư vừa nói và cũng vừa dạy thầy Phật tử trong cái ý nghĩa đó.
Thấy chưa?
Cho nên thương cha thương mẹ ráng tu, ngõ hầu định đạt công như biển trời. Thương mình quyết chí quyết chỉ một đời. Bây giờ rất thương mình, thương mình quyết chỉ một đời, nương hào quan phật về nơi liên trì, chịu không? À, thấy như vậy là thương mình thì quyết chỉ một đời này thôi, phải không? Đó, nương hào quan phật về nơi liên trì, nương theo cái hào quan về nơi cái gì đạo phật, quyết chí niệm phật để được giảng sanh cực lạc là chiếc này thôi. Thấy như vậy. À, nhưng mà khi mình đi giảng ở đây, thì cũng giận và tưởng giận thiệt á, và tưởng là chỗ ai cũng giận lắm á. Mình biết là tại sao vậy? Hồi nãy tôi nói thương cha thương mẹ ráng tu cả hồi nó công như biển trời, chết chỗ ai? Thấy chưa? Giận không? Tại là chưa hết gần hai ba lần vậy đó, mà học thầy chỗ ai đó? Đó mà nói tới mình đó, phải không? Thương mình quyết chí một chỉ một đời, đương nào vừa bật thì nó liên tiền cái chỗ ai đâu ra nữa đâu? Trời ơi, tiền là số khổ. Phải không? Để được lá là tại cái số khổ không? Ờ, tôi nói tôi gần mấy lần vậy đó, chứ trời chỗ ai cầm cái chỗ ta? Chết được. Thế nên, mà khi mà nói á, thương mình thì quyết chỉ một đời, phải không? Thương không có mật về nơi liên trì, phái quá trời, chỗ ai cũng không được nữa. Đó là cũng hay ở một chỗ thì vậy, thì biết là tự quyết tu. Hay, nhưng mà dở lắm cái, phải không? Không cảm thấy nó sâu sắc về cái tình thành tu để mà đôi cha mẹ chỗ này. Cho nên mà được kéo cái chữ nhận chỗ này khi sư nói. Phải không? À, mà tôi biết là sư có kiến thảo cha mẹ. Mà tôi nói chuyện căng chỗ này dữ lắm, mà chết ăn nghe. Không biết rồi. Buồn chết ăn rồi, buồn không? Buồn không? Buồn, buồn 30 giây rồi. Buồn mà cười, cười là lấy tâm tình mà tôi mắc cười quá trời đi. Thương mình quyết chí, quyết chỉ một đời. Lương nào quan phật về nơi liên trì. Danh quyền lợi lộc coi khi. Đó, xin lửa mãi hai cái từ này. Đó, nhưng mà để chữ coi khi nghĩa là làm gì? Mình xin khi mình không quan tâm, mình coi thường danh quyền lợi lộc cuộc đời. Thì mình là tu quyết chí được ra rồi là mọi vật trần gian coi như tạm bỏ. Tạm nghĩa là sử dụng tạm thôi, và coi như là không quan trọng. Cho nên khi nhắm mắt về trần là bỏ hết. Hiện tại tạm sử dụng cái gì, tiên là buông, không bao giờ là liên tiếp. Tiểu đó chứ, là như vậy. Thành ra khi lâm chung, rồi chúng ta từ già có đời buông cho một thôi. Đó, như vậy. Danh quyền lợi lộc coi khi, thương ái cùng nhận tâm thì nhận ra. Phải không? Vì người tu niệm Phật cái tâm buông xả nè, phải không? Đó như vậy, thành ra là cái gì chúng ta cũng phải bằng tâm buông, đừng giận hờn chi nó mệt. Phải không? Nhiều khi chúng ta thì họ tập biết nó còn cũng giận chút ít, thế hai lần một bộ cũng nổi giận lên, nhưng mà cái kềm chế lòng này lại xét là trời ơi giận chi khổ, thôi xả đi rồi thôi, mình xả một tiếp phải cần ngay đi, phải không? Đó như vậy, cho nên dù cho một tức trong lòng cỡ nào chẳng nữa đi, và tử gặp sư đừng chủ cái mặt, phải không? Đó là một cười đi cho sư khỏi nó tắt tắt trong lòng. Cười đi nó vui, còn tử có cười được cái đầu tử khỏe không? Mẹ coi như mình chút được cái nặng. Vậy thì ba mốt tỉnh buồn nhận gì gặp sư cũng ra là mô Phật. Còn mừng sư, chứ đừng gặp mặt sư mà gầm vui vui. Từ đây khổ quá à. Thế như vậy, có ai vậy không? Đây có ai cho ta hả ta? Cho một điểm. Đó thì vui thôi. Bây giờ tự tu niệm Phật chúng ta thì lúc nào cái gì? Tánh thuần lương dẻo mặt vui tươi. Vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo cái ngộ là tái kiến từ bi. Từ bi là thương mình thương người đó, thì ra vui vẻ thị xã vui mở rồi nhẹ cái lòng của chúng ta. Mọi việc gì chúng ta có còn nhiều học, thế là chúng ta là duyên qua rồi thôi, giống như là gió dính mắt trong màn lưỡi. Và để hiểu lên nha, tất cả mọi cái gì đến với chúng ta chung lỗ tay này chạy lỗ tay kia không tiêu, đừng để lại chứng giữa trong này. Tức là nó vô đây tới đây là cho bao nhiêu được, tức là bên đây mình kiểm tra lại rồi, thả bên đây, tức là từ bên đây mình nghe, ở bên đây mình nghe, nó chạy xuyên qua bộ não mình suy nghĩ, mình quan sát, nhưng mà thấy rõ biết rõ rồi, có hại có lợi rồi, thôi là cho qua luôn, cho nó qua đường ngõ đây luôn, rồi đi tố là luôn cả người không chịu được động lòng, hiểu rõ chưa? Vẫn nghe, vẫn suy nghĩ, vẫn biết, nhưng không chịu được động lòng. Để cho nó qua luôn, giống như gió thổi qua cái lưới, mà tôi thấy lưới nó đánh vào qua đây không? Cho là nó tăng đó, có thể nó có màn lưới to ha, nhưng mà gió thổi luôn không?
dung chết nhiều luôn là có nguyên gió nào ở lại không?
Không, nó cũng chung quá
rồi. Như gió không dính mắt trong mạng lưới là cái tâm chúng ta sử dụng như vậy. Phải luôn động chứ, thì còn phàm là tu mà nhưng cứ suy nghĩ để biết phân biệt cái nào đáng giữ thì giữ, không đáng giữ buông luôn, giữ lại mà vui thì giữ, mà vô lại buồn thôi cho qua luôn. Phải không? Mà giữ mà vui mà sanh ra cái tiền nào
sổ luôn,
nó để đánh cho tâm hồn
nói như vậy đó.
Nhân quyền phải học coi thi thương ái buồn giận tâm thì định ra là làm sao mà không có gì hết, không thể chuyện đời thế sự chẳng mặn. Giờ thế gian cuộc đời này nó thăng trầm dinh dung và mặc kệ thiên hạ, chúng ta không quan tâm. Thấy không? Đó ai lên xe xuống ngựa chuyện người ta, thấy không? Đó còn mình định ra cho nó phải khỏi quan tâm. Cuộc đời thế gian này nó có thăng cỡ nào, nó trầm ra làm sao, đối với chúng ta không quan tâm. Đó là chuyện của nghiệp của cuộc đời. Còn chúng ta bây giờ chúng ta đã giác ngộ rồi, cho nên làm sao nó ra khỏi từ từ để tương lai chúng ta ra khỏi cuộc đời này bình an vô sự. Thấy không? Không biến tiếc, không biến ái, không sầu muộn, không bị ở lại ta mà như sao. Thấy chưa? Như vậy cho nên chuyện đời thấy sự chẳng màng, nhất tâm niệm bạc Phật lạc ban nguyện về. Chỉ có còn một niệm Phật mà thôi để mà diệt được lạc ngay kiếp này. Đó nên câu chấp là nhất tâm niệm Phật lạc ban nguyện về. Chịu không? Chịu.
Vỗ tay.
Đang vỗ tay không nhớ thì chỉ cái ngưng.
Sợ cái này nữa.
Đó là cái này nữa, phải không? Tao như là tốt, tao như vậy. Tôi làm lại cái bài lời sư dạy. Thương cha, thương mẹ ráng tu, ngõ hầu đền đáp công phu biển trời. Thương mình quyết chỉ một đời, nương nào văn Phật về nơi yên trì. Danh quyền lợi lộc coi khi, thương ái buồn giận tâm thì rảnh rang. Chuyện đời thấy sự chẳng màng, nhất tâm niệm Phật lạc mang nguyện về. Đó là bài giảng tự hỏi lương tâm mình. Thì ba bài này mình tự ra cố gắng ha, nương theo lời của tổ sư dạy, rồi lời sư nhắc nhở đó, mình hỏi lương tâm mình thường xuyên để coi cái nào yếu ta phát triển mạnh lên, cái nào đáng bỏ hay buông bỏ lần lần cho tâm hồn được đánh ra vào niệm Phật, để tương lai chúng ta giải thoát hơn mục tiêu lý tưởng người Phật tử chúng ta. Thôi bây giờ mình sẽ tạm dừng nghỉ.